Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thăng Má trên Manh Thoát. Mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Tuy Sơn 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Madrid 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Chất Nghi 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả vị đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Chánh Giác theo kinh Milinda Banh Há, bản dịch của Tùy Theo Nghiệp Thiên. Đề tài hôm nay: nắm một gốc là nắm tất cả, sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp cảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính cung thịnh tại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những bận mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều hao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho lấy niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tu thân thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin mới giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xa tu lành thai chúng con thành chủ tri ân tương minh hạnh, kính lập chư công đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp Quán Đát theo kinh Minh Đát Banh Há, bản dịch của tùy theo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay nắm một góc là nắm tất cả. Chúng con thành kính nhận lễ cung nhận thượng tọa giác đặng từ bi phan thị dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya. Xin đại diện chư tôn đức thượng chầu quý phật tử. Thứ gì mà dung đạo thì hôm nay nói đề cập đến bảy giác chi, chúng ta là giác chi, tức là bảy niệm giác chi, trọng áp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, sở giác chi. Thế nhưng mặc dù tới giác chi thì đề tài này đặc biệt nói đến giác chi thứ hai, thì trọng áp giác chi trở thành một cái cao điểm và trở thành một cái điểm chủ yếu của bảy giác chi. Có thể nói nội dung của đề này tại vì tương đối sự hiếm, và đối với người học Phật và tất cả nhất là người tu học Phật thì đây là một đề tài cực kỳ quan trọng. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh nghiêm của bài học này và sau đó là bài giảng của sư tổ hôm nay. Xin được mời quý Phật tử quan hệ bậc chánh nghiêm chánh kiến.
Nam mô Bụt Tha Ya, con kính lãnh lễ chủ tọa, kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chính văn của bài học hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, giáo trình Phật pháp Hiến Đá theo kinh Minh Đá Ban Nhã. Dạ con xin cảm ơn giáo trình Phật pháp Hiến Đát theo kinh Milanda Banha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay nắm một góc là nắm tất cả. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có bao nhiêu giác chi? Tâu Lợi Nhiên có 7 giác chi. Thưa ngài, được giác ngộ với bao nhiêu giác chi? Tâu Lợi Nhiên được giác ngộ với một giác chi là với thực pháp giác chi. Thưa ngài, vậy thì tại sao lại được nói là 7 giác chi? Tâu Lợi Nhiên, Lợi Nhiên nghĩ gì về điều này? Khi gương đã được tra vào lõ, không được nắm bằng tay có thể cắt được vật cầm, cần phải cắt. Thưa ngài, không thể. Tâu Lợi Nhiên tương tự y như thế, thiếu đi trạch pháp giác chi thì không được giác ngộ phần 6 như phần còn lại. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng ạ.
Chúng ta rất đau, 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 rất đ
hôm nay thì đoàn chúng ta sẽ được nghe về Phật Chi. Và về Phật Chi này nói chung thì một tiếng hôm nay trình bày thì được giác ngộ và thể là ví dụ như cứ chiếu để chắc để chắc tất cả những cái gì mà có thể chắc ra được thì chính là tự chiếu chắc ra tất cả. Nhưng mà chưa tự chiếu thì nhờ có tự chiếu cá trí rồi công kết và cái con kết tất cả những gì phần này thì được ví dụ giống như tự chiếu để chắc được những gì mà mục đích của tự chiếu là thế. Thì khi nắm các lực chủ thì chúng ta thấy khi mà nói về tứ đế thì Đức Phật này nói khổ đế trí biết cái khổ, trí biết về khổ học, trí biết cái khổ gì và trí biết được học được cái khổ. Và chúng ta cũng thấy rằng đối với cái tứ đế là một cái chốn kiểu voi trong tất cả cái năm thì chúng ta cũng thấy vậy, một người có trí thì biết được khổ, một người trí thì biết được khổ, cũng như vậy thì biết khổ thì đoạn khổ được. Nhưng mà thấy trên đời này nếu mà người có trí thì gần như là không có đạt được cái vấn đề này, nên ở đây là cái ví dụ trí là trong những cái tác phẩm cái gì để cắt đứt những cái gì mà chúng ta thường thấy như là vô minh là không hiểu biết tám trường học, thì là hiểu biết về khổ đế, thập đế, diệt đế, đạo đế, hiểu được chân quá khứ, trí biết cái hiện tại, cái quả hiện tại, cái quả hiện tại, trí biết cái nhân quả, là trí biết trong tâm nhân duyên. Thì đó là nói đến cái sự vô minh là không hiểu biết, còn cái người hiểu biết được khổ học gì sao, hiểu được nhân quả thứ quả hiện tại, nhân quả hiện tại, hiểu được cái trong tâm nhân duyên. Còn cái người có trí tuệ biết như vậy thì sẽ đoạn trừ được, đoạn trừ được tất cả những cái sự khổ. Thì cũng như vậy, khi nói đến đến tập phát cái chi đó thì chúng ta thấy Đức Phật này đưa ra cái hình ảnh giảng dạy trong kinh Chánh Tạng thì ngài cũng nhiều nói ví dụ chúng ta thấy bát chánh đạo khởi đầu chánh kiến là hiểu biết đúng đắn, từ chánh kiến đó có chánh tư duy suy nghĩ chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng là một sự tu tập ở chánh tánh chánh nghiệp chánh tính là đạt được chánh kiến tu tập và chánh chánh kiến trở lại là về chuyển thế. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, và chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật này đưa ra cái hình ảnh và Phật A Di Đà cũng nói lớn cái việc sẽ chứng ngộ đạo quả đó thì bằng những cái tâm trí Phật trí. Vì tâm trí Phật trí đó nó biết rất là nhiều cảnh, cảnh Phật cảnh, cảnh nhận trí, cảnh vị, trong hai mối cảnh đó thì cái tâm trí này cũng biết cách biết càng, nhưng mà biết được biết càng bất định. Chúng ta được nghe thì được ví dụ như là gì một người nông dân mình thấy là một vị tướng là quân mà thấy được vua từ xa chưa có ý kiến vua nhưng mà thấy được vua thì ví dụ như cái phong phong thiên phật trí nó biết được cách biết bàn cũng như vậy. Và kết quả thì chúng ta thấy phong thiên còn việc chuẩn bị cần thành nước kỹ học đạo quả hay là chúng ta thấy trí nói lên về cái đạo trí là trí đoạn từ khi nào quả trí là trực ngang đoạn từ rồi trí là phản kháng trí nào còn từ trí trí nào còn liên tục phản kháng trở lại trí thấy được kiếp bàn cái trí thanh tịnh. Thì rất là nhiều mà chúng ta tìm thấy trong kinh điển Đức Phật ngày đưa ra cái hình ảnh dùng là cái đạo cái tam kinh thì cũng đưa ra cái hình ảnh nói về vấn đề này. Ở đây thì ngày thay các cái nói ngày trả lời Đức Chúa để Đức Chúa biết rằng tuy rằng đạo Phật đã nói nhiều nhưng cũng có thể nói ngắn gọn như là sư ác mặt tác kiến tiến của thành tự tỉnh vị trí sĩ chuyên Phật dạy nói ngắn gọn bốn câu kệ mà suốt 45 năm Đức Phật hay còn nhiều Phật pháp thì cũng nằm trong bốn câu kệ đó. Bởi vậy khi mà chúng ta tìm hiểu Phật pháp đó, thì giờ chúng ta có ý những chi tiết để sâu sắc khác thì chúng ta thấy được vấn đề. Bởi bình thường thì biết rằng trong tất cả những phẩm chuyển thế trong Ma Di Đà thì điều là do cái trí, cái tổ trí mà biết được những cái đặc biệt vàng. Và tổ trí này là một cái sở hữu đặc biệt và tâm sở tình hảo. Nên bình thường thì thấy rằng một cái trí tăng lên đó, để thấy được cái tài trí hay là chỉ trừ cái tài nghi, chính cái trí tâm lên để xác định không còn hoài nghi. Nên mình thường một cái người học Phật pháp thì tôi thường nói cái gì, thường xác định pháp là gì, hiểu thì cũng đúng đắn thì mình sẽ không có nghi ngờ và mình biết được những gì mà ví dụ khoa học họ nói rằng từ có kỳ người, nhưng mà mình học được Phật pháp thì Đức Phật ngày không nói đồng kỳ là người, và ngài nói rằng cái loài kỳ là một loài xuất sanh, đó là một cái chúng sanh mà tái sinh mà không còn thánh, thánh tánh bất kỳ tái sinh vào địa ngục là quỷ xuất sanh, và loài người đó thì có khả năng chính thức đạo hòa, người tái sinh bằng tam nhân dị nhân, tái sinh bằng lạc quốc nhân. Như vậy thì không thể làm người tái sinh bằng cái tâm thánh tánh bất kỳ được, thì Đức Phật ngài khẳng định đó chính là cổ. Và chúng ta cũng thấy rằng khi khoa học nói loài người từ loài kỳ, nhưng mà chúng ta thấy ngày xưa có con kỳ thành người thì bây giờ thì cũng có con kỳ thành người, nhưng chúng ta không có con kỳ thành người, nên chúng ta cần khẳng định rằng thì đó là một cái thuyết mà các nhà trí thức đưa ra, còn Đức Phật thì nghe không nói như vậy. Nghe nói thì con người chúng ta từ thành thiên chúng ta tu hành trong phương pháp này, chúng ta đã mất thần thông, mất đi cái hào quang và cái ánh sáng mặt trời mặt trăng, và cái tự tâm của chúng ta tồn tại do từ đất mà ra, từ tứ đại, từ lục đại chúng khởi mà có. Thì những điều như vậy làm cho chúng ta có một cái trí để phá được cái sự hoài nghi. Nếu mà chúng ta không có trí thì chúng ta mãi mãi chúng ta không biết được cái lời dạy cao thượng của Đức Phật. Và khi chúng ta chấp nhận cái trí từ những cái loài mà đơn vào để thành đa vào để thành những loài trí là người, chúng ta sẽ không chấp nhận các cảnh giới duy thiên, các loài trời như là lời Đức Phật dạy trí. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái trí tuệ đó là một cái sự cao thượng, và Đức Phật là một bậc đại trí tuệ, nên khi ngài viết ra những cái lời dạy của ngài cho đến hôm nay nó được tồn tại và phát triển, đối với những người trí thực hành thì không có nghi ngờ vì sao, vì cái giáo pháp của ngài thực tại đến khi và mình khi mới thực hành thì thấy rõ, không biết mê mờ, không biết che khuất. Nên khi mà trí biết cái khổ thì chúng ta thấy rằng cái khổ tâm, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ vui vui chúng ta, khổ vui đẹp hay gần, khổ không muốn không được, hoặc là khổ cũng muốn được ngày các quân tổ quân họ quân tổ quân anh tổ quân tổ quân khổ của quân tổ quân đó chính là cái khổ đấy. Được Phật ngài nói vì chúng ta không có trí nên lấy khổ là vui, nên chúng ta nào mà có trí thì thấy khổ là khổ, và biết được khổ này thì do cái trí biết được thực tế. Biết được thực tế là trí biết được lòng tham, do lòng tham mà chúng ta có bị ngủ. Nên khi mà chúng ta học về bảy cái pháp giác chi đó để đạt thánh đạo, bảy pháp giác chi đó ví dụ như những cơn mưa lớn đổ vào những cái sông lớn, sông lớn nó đổ vào biển cả, thì bản chánh đạo được ví dụ như là chứng ngộ đạo quả, còn pháp giác chi này là điều kiện chứng ngộ đạo quả. Nên mình thường gì sẽ thấy trong kinh tương ứng đó thì có cái phẩm mà Đức Phật ví dụ bảy pháp chi này giống như một dấu hiệu, những cơn mưa lớn đổ xuống dưới địa đại này từ những dòng suối nhỏ, do những dòng nước tụ lại nó đổ thành những cái dòng suối lớn, từ dòng suối lớn đổ thành những con sông nhỏ, từ con sông nhỏ đổ thành con sông lớn, và từ những con sông lớn đổ thành cả. Thì Đức Phật ví dụ như là phải giúp chi này giống như là những cái dòng sông lớn để chuẩn bị đổ ra biển cả, đó là bản thân đạo, đó là nói đến cái sự biến đặt được tạo quả, nói lên một cái hiện tượng của ánh sáng mặt trời mọc để phá bỏ đêm tối, phát chứng đạo được, ví dụ như là ánh sáng của dừng nhật nguyệt tua tan đêm tối, nói đến một cái sự tu tập nỗ lực để biến đặt được thánh đạo, thánh quả và niết bàn, đó là chính Phật thánh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây thì nói đến rất là rõ ràng về cái trí, và chúng ta cũng thấy ở trên đời này bất luận là cái nghề nghiệp nào mà mình học cũng không có trí đó, thì không thể nào học được. Chúng ta thấy một cái người học chữ mà không có trí thì không thể học chữ được. Chúng ta học một nghề nghiệp, học là học bằng nhận gì bất cứ một cái loại học lớn nào mà chúng ta học không có trí thì thực sự đó là điều thất bại vô cùng. Và Đức Phật ngài đã trả lời cho vợ to lo cá với cô liễn mà đã theo trong cung đình của trong cái điện, trong cái chỗ và cung điện của A Lo Cá là đời sống như thế nào, đời sống cao thượng. Thì Đức Phật ngài trả lời đời sống cái trí tuệ là đời sống cao thượng. Thật sự quý vị thấy rằng cái một cái người có trí thì làm giáo sư, làm quân sư, làm thầy của chúa, và một người có tiến sĩ và được trường là được tâm lý trí để cao trường. Là Đức Phật Ngài là một đức trí chứng trí, vô chiếu mẹ trí hoặc là đại trí chứng trí hoặc phòng trí hoặc là hiện tướng trí nguyên trí, hãy biết được về những tình tướng trí nguyên trí nào chúng ta. Và Ngài biết tất cả các pháp thế gian, Ngài biết tất cả những tướng của chúng ta trong thế gian này và Ngài biết được chúng ta này có căn cơ, trình độ, có ngũ quyền, ngũ lực mạnh yếu như thế nào thì Đức Phật Ngài cũng biết được. Đó là cái trí tuệ siêu diệt của vị thánh đẳng cảnh giác. Nên từ đó, nên ở trong đây mới nói đến cái trí là một cái lưỡi kiếm để cắt đứt tất cả, cắt đứt tất cả những gì mà lưỡi kiếm cần phải cắt đứt. Nhưng mà lưỡi kiếm là tượng trưng cho các pháp nhất chi, còn những cái thân phần còn lại như là thân kiếm, rồi mũi kiếm, rồi chuôi kiếm, rồi cán kiếm, được ví dụ như là những cái phần chất chi tụ tập lại, nói đến những cái pháp nhất chi này. Và chúng ta cũng biết được đó, thì đối với pháp nhất chi này thì khởi đầu là các pháp nhất chi. Và thường thường thì chúng ta biết rằng cái tâm thiện tập trí sinh ra thì có rất là nhiều cái tâm sở. Ở trong A Di Đà gọi là một cái tâm thiện tập trí sinh ra thì có 38 sở hữu. Đó là 13 sở hữu tờ tha và 25 sở hữu tỉnh cao nó học ở trong cái tâm thiện tập trí. Và những tâm thiện ly trí thì từ tâu trí ra những cái tâm thiện thì chúng ta biết rằng trong A Di Đà nói đến một cái tâm thiện, một cái tâm tu trí học được tất cả những cái tâm có ý như là 40 tâm như thế, 27 tâm trọng đại và 12 tâm thiện học trí, trong hai bốn tâm trí như thế thì có 12 tâm thiện học trí trong đó. Đó là nói đến những cái thành phần mà cái tâm sở trí tuệ học được trong những cái tâm sở hoặc là tâm. Thì chúng ta cũng thấy như là tổ nhiếp thì tổ trí tuệ nhiếp được 31 cái tâm sở. Có nghĩa là tổ trí tuệ nó còn được rất là nhiều, cái trí tuệ nó có được nhiều cái thành phần. Thì cũng như vậy khi mà nói đến cái lưỡi kiếm thì có khả năng để cắt đứt. Nên cái hình ảnh ví dụ thì chúng ta hiểu được tương đối giữa có khả năng trí biết khổ, trí biết khổ tập, trí biết khổ diệt, trí biết khổ được khổ diệt. Thì cái trí biết được cái diệt tế là gì, là niết bàn. Niết bàn là chấm dứt tất cả những cái thanh tụ, tất cả những sự khổ đau, tất cả sự luân hồi, tất cả những cái cảnh giới. Nên khi nói đến niết bàn thì chúng ta thấy là trí biết được niết bàn. Vì khi mà biết đến cái khổ luân hồi đó, bây giờ mà chấm dứt cái nhân của cái khổ luân hồi là tập thế, lập tham thì chính là diệt tế là niết bàn. Vì cái khổ luân hồi không còn thì có thì cái hai là niết bàn, thì vô khổ niết bàn, vô bệnh vô khổ không diệt não. Niết bàn quý vị hãy có nhiều hình ảnh để ví dụ mà nếu chúng ta học tới tới tiếp tục công trình thiền viên công tác này thì chúng ta sẽ thấy được có một cái bài mà nói về niết bàn. Ví dụ niết bàn là nhiều, niết bàn trong hướng đó, niết bàn như là một cái vật chân lý mà hai con cây có ví dụ mà chúng tôi còn nhớ là vì chúng ta đã giảng vào cái video bóng cát này rồi nên chúng tôi nhớ trong đây có nói đến một cái hình ảnh ví dụ niết bàn và ví dụ rất là nhiều nhiều. Thì cũng như vậy khi mà nói đến cái trí biết được cái diệt tế là niết bàn, trí biết được thì cái con đường đến niết bàn là đạo đế. Đạo đế thì chúng ta cũng thấy được Đức Phật nói đến ba phần, từ cái chánh kiến đến cái chi là vệ, phần chánh ngữ chánh diệt là thực mạng, giờ còn chánh tâm thì là định phần. Từ một người có trí hiểu được mà chúng ta gọi là vệ văn. Từ cái vệ văn đó chúng ta có cái trí gọi là vệ tư, là chánh tư chi, và chúng ta áp dụng để thành vệ thu, gọi là chúng ta có trí để giữ giới, chúng ta có trí để tinh tấn tu thiền để chọn cái đề mục chiết định, để chọn cái đề mục chiết quán. Đó là chúng ta có trí để chọn cái đề mục tu tập để giữ bậc thang. Và cái tự tánh tánh chánh niệm chánh định đó nó trở thành cái định gọi là viên mãn cái phần định. Thì lúc bây giờ cái thánh đạo tu được dần tăng lên, đó là quanh qua cái một lần nữa mà gọi là cái trí siêu thế tăng lên để thấy niết bàn và chứng được đạo quả và chứng lại chứng được chính Phật thánh, một trong chính Phật thánh này, và trở thành cái vị thánh nhập lưu, trở thành cái người luân hồi không có thể lên, trở thành cái tự diệt đi được nhiệt tình với thành đạo và tu được rồi với cái thánh trí của tâm tự đạo. Đây là những cái cách mà từ cái bài học này mà chúng ta có thể tốt nhận được từ những cái lời dạy của Đức Phật đại ra trong kinh điển, mà mỗi lần chúng ta giảng dạy trình bày để góp nhặt lại những cái ý này để trình bày cho quý vị thấy. Nên có nhiều khi người ta nói rằng đạo Phật chia sẻ chỉ biết nó cũng là một cái cách để nói, vì đạo Phật nói về cái trí tuệ, và cái trí tuệ là cái tâm tự học được cho ngày nhiều, nó có nhiều cái tâm tự đồng sanh trong đó. Bởi vì tâm tự trí tuệ sanh ra nó chỉ có 13 tâm tự ở xa, thì chỉ có từ làm xúc thọ tưởng từ định mà các tác trí, hoặc là tâm tự sinh dạy các thành trí được, hoặc là những cái tâm tự như tính điện tạo quý vô tâm của thành tâm tự thành tâm tâm tinh thần nó như tâm như thân như tâm thành tâm 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 thì một cái người có trí để chọn những cái đề mục tu tập, nên chúng ta thấy chúng ta chọn cái đề mục tu tập thiền định hay thiền tuệ đó để làm gì, để phát triển những cái loại trí như là thiền nhãn trí hoặc là thiền nhị tha tâm trí hoặc là túc mạng trí hoặc là thành tâm trí hoặc là hậu tâm trí, tùy cái khả năng chúng ta tu tập để phát triển những cái loại trí này, và những cái loại trí này có khả năng để phá bỏ những cái sự che đậy. Nên chúng ta đến khi nhận trí là cái trí thấy được thì tất cả những cái loại sắc khô sắc thế, trí thấy được cái sự sanh tử của chúng ta, như là Đức Phật ngày có cái trí mà gọi là cái sanh sanh tử trí lực, là cái biết của sự sanh tử của chúng ta, những nguyên nhân nào dẫn đến sự sanh tử và những nguyên nhân nào tránh được sự sanh tử. Thì sanh tử trí lực đó là một loại thập mười chỉ hai lực mà thầy cô ngày có được. Nên khi chúng ta nghe Đức Phật thầy nói về bốn vô tự quý và mười chỉ hai lực của Đức Phật, thì ngài tuyên bố rằng những cái pháp gì mà ngài đã chứng, thực sự ngài đã chứng, những cái loại tiền nào ngài đã bảo trừ, ngài đã bảo trừ, những cái gì chứng ngài tuyên bố là chứng ngài, những cái pháp mà ngài đã bảo trừ thì thực sự ngài đã bảo trừ rồi. Nên ngài là một cái vị chánh mạng chánh giác, và những cái trí mà ngài biết được như là tri tâm gì, tri tri trú tri trí lực, hoặc là tri tâm thế diệt lực, hoặc là tri đạo lộ diệt lực, và tri tiền tâm hội lực, hoặc tri thượng căn hạ căn lực, là những cái trí mà Đức Thế Tôn ngài nói là mười cái Như Lai lực, mười cái trí lực của Như Lai. Thì chính vì mười cái trí lực Như Lai và bốn môn tự ý này mà Đức Thế Tôn ngài đồng biến sống sư tử. Thì chính những điều đó nên khi mà chúng ta là một cái người mà tu tập và có trí thì chúng ta có cái hiểu biết rất là sâu xa. Nên từ từ chỉ thấy con ngũ quyền cái tính quyền nó có cái tệ quyền, thì cái lòng tin này không rung động, có cái tệ quyền và tính quyền. Thì từ từ chỉ cái tệ quyền là cái sự thấy biết, nhưng mà còn cái tính quyền là cái sự tin tưởng nơi một đạo sư mà để phát sanh được cái trí tuệ vô thượng này. Một cái người mà có tuệ mà lìa bỏ những lòng tin nơi Đức Phật thì không bao giờ có. Vì sao? Vì Đức Phật là một cái vị giới thiết chính trí, nên một cái đệ tử Đức Phật có trí tuệ thì có lòng tin nơi lời dạy Đức Phật. Và Đức Phật là một toàn tri diệu giác, nên những cái gì mà ngài tuyên bố ngài chứng ngộ thì sự ngài chứng ngộ, những cái gì mà ngài tuyên bố còn là những cái trở ngại, tự là trở ngại. Cái gì ngài tuyên bố là cái sự thật thì ngài tuyên bố lên cái sự thật đó. Và tất cả những người được tự Đức Phật là có cái trí, chỉ có cái lòng tin nơi Phật đạo sư, vì ngài còn bị chánh đẳng chánh giác. Nên Đức Phật ngài nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta tin lời dạy của Đức Phật, và chúng ta biết được cái lời dạy này thực hành và mang lại sự lợi ích an lạc cho chúng ta. Nên thường thường quý vị thấy rằng ở bây giờ này người đời thì không giống như Đức Phật, vì Đức Phật ngài đã đoạn trừ tất cả những cái phiền não, ngài đã chứng tất cả các pháp, nên đối với cái sự tiến bộ ngài, nên khi mà suy nghĩ về Đức Phật thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc trí tuệ, từ từ mình gọi ngài là minh bạch, Đức Thế Tôn là minh bạch. Thì cái minh đó là cái pháp minh, hay là cái minh đó là cái trí tuệ ngài đã hiểu biết được, ngài đã chiến lộ được, ngài được thiên nhân chỉ đạo tuyên tôn chức ngài là Phật, là Thế Tôn, là Phật thế gian dạy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái lời dạy trong kinh điển, rất là nhiều những cái bài pháp mà ngài nói lên, như là đại kinh sư tử không có học tiểu sư tử không, ngài nói lên chiến thống không tiểu tử, và ngài cũng tuyên bố rằng một người xuất hiện ở đời mang lại sự an lạc cho thế giới, và nhân loại đó là vì chánh đẳng chánh giác. Một cái đường mất đi là mang lại sự tương tiếp cho thế giới và nhân loại, đó cũng là vì chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài là bậc được chiếu chủ như ngài như mặt trời, được chiếu sáng tất cả những bóng tối không còn, nên được chiếu chủ Đức Phật là cái bậc không tham gì cả trên thế giới này, ngài có ánh sáng như là trong kinh Tăng khi mà nói đến ngày Tứ Bồ Tí, khi mà nói đến ngày ngày một Atipu, một vị thánh đệ tử kinh Tăng tượng tượng Đức Phật trong quá khứ, vị này có thể làm cho cả ngàn thế giới này nghe được cái tiếng của mình. Và khi tôn giả Nanh Đa hỏi về Đức Phật thì Đức Phật phải tuyên bố ngài nói về Tăng khi đại trên thế giới này, và ngài tuyên bố rằng ngài có thể phóng quang ra tam thiên đại thiên thế giới đó, và từ đầu cao quan đó có âm thanh phát tâm ra. Thì điều này thì chúng ta thấy hiện nay luôn cả những nhà khoa học, những cái ánh sáng từ những loại điện từ phát ra những cái tín hiệu họ lan truyền trong không gian này, thì cái điều này là Đức Phật này ta nói về những cái loại thần thông ánh sáng mà Đức Phật này tuyên bố khi mà ngài dùng ánh sáng hào quang vô lượng của ngài. Thì quý vị thấy rằng những cái điều này mà các nhà học Phật đó, mà nghiên cứu thì thấy Đức Phật là một cái bậc cao tương đặc biệt, nói đến những cái gì mà học ngày nay mới phát triển được, những cái gì Đức Phật tuyên bố là rất là lâu rồi, tuyên bố là 2567 năm có học tìm kiếm được khoảng trong vòng 100 năm nay, thì những cái điều đó Đức Phật ngày đã biết được và ngày đã tiên tiết về những cái lời dạy này. Nên khi mà người ta học Phật Pháp thì người ta có cái trí tuệ từ nơi cái gì Đức Phật ngài thuyết giảng, và cái trí tuệ đó không bị bẻ gãy vì cái trí tuệ này là cái trí tuệ của vị chánh đẳng chánh giác. Nên cái lời Đức Phật ngài thuyết về cái tuyên bố về khổ, khổ tập, hoặc là cái trí biết được khổ nghiệp, thì biết cái con đường của được khổ nghiệp. Cho đến ngàn đời thì chúng ta còn hành thì còn hành mà thôi. Chứ còn cái Phật quan á, còn trí sáng, trí phu. Nên thường thường thì nghe nói trong cái pháp cuốn thì mặt trời chiếu sáng mà hàng ngày đó, mặt trăng chiếu sáng đêm dài, ô những chiếc chiếu sáng thì tu, Phật quang chiếu sáng thì tu, thấy rằng ngày nào mà chúng ta còn thực hành theo lời dạy Đức Phật thì từng hào quang của chánh pháp còn chiếu sáng ở trên thế gian này. Chính vì như vậy đó, nên Đức Phật ngày tuyên bố đời sống của một cái vị trưởng lão thì phải có nhiều trí. Tất cả những điều đó được quy tập về những cái trí như là ba văn quản chiến, cái trí chính ngôn, thiền đạo quả, trí biết được pháp pháp luật, trí biết được những điều nên làm và không nên làm. Thì đó là những cái điều mà dù ta tìm nơi khác thì tư cách của các ý tưởng nào, hoặc là những chuyện mà được tư phục khi tư có ý tưởng nào đó, thì người là điều quản Việt Nam mà đa số là bằng trí tuệ mà vì là có được, bằng trí tuệ vì là thẩm thấu được, bằng trí tuệ vì đã thực hành, bằng trí tuệ vì đã chứng đắc, bằng trí tuệ và chiếu sáng trong thế gian này. Nên Đức Phật ngài nói rất là nhiều cái bài kinh hoặc là nhiều cái bài kệ Phật cú thì chúng ta cũng thấy được Đức Phật ngài nói về trí tuệ đó là một cái pháp mà chiếu sáng trong thế gian này. Người nào mà có trí tuệ đó thì người này sẽ thấy được cái sự sanh tử luân hồi. Nên thường thường quý vị biết rằng trong đạo Phật Đức Phật ngài nói về cái trí mà ngài tuyên bố về cái sự khổ sanh tử của chúng ta rất là nhiều, vô lượng kiếp chúng ta tâm trong cảnh giới này cảnh giới kia, và những cái bài kinh bộ tăng nói lên cái hình ảnh đó. Và một người Phật tử khi hiểu như vậy rồi thì những cái vật chất thế gian, những cái đam mê danh vọng lợi đắc không còn làm cho cái tâm tư của người đó bị lôi kéo được, và bị đó thật sự cái mục đích lời dạy Đức Phật là cái sự luân hồi cảnh tử quá nhiều, cái sự khổ đau trong luân hồi cảnh tử quá nhiều, và cái sự tham này trong luân hồi cảnh tử quá nhiều, cần phải bỏ mỏ, cần phải giúp sự khổ này để chứng được nhiệt đế, để đi được con đường đạo đế viên mãn. Chính vì điều này nên chúng ta thấy rằng một cái người mà học Phật đó, mà nghe Đức Phật này biết rồi về cái sự sanh tử luân hồi của ngũ uẩn, từ cái thân giết trời, từ cái thân giết người, người tự động không biết trung tâm, biết ngã quỷ mà Đức Phật Ngài đưa ra những cái điển hình, Ngài dạy những cái phương pháp mà những trung tâm đó thực hành ra những cái vi phạm mà phải thanh toàn cảnh giới khổ đau. Một người thực hành ra cái vi phạm thì chúng ta có đời người, nhưng mà có một cái vi phạm cao siêu thì chúng ta đào qua là vi phạm như thế. Còn những cái vi phạm chính đáng được kiểm định như là vi phạm chế độ đi vô lạc giới thì Đức Phật Ngài cũng biết cả. Và những nguyên nhân để sanh lầm tư duy và dục giới thì Ngài cũng biết cả. Và những cái bò tứ trong bốn bò tứ thì Ngài cũng biết cả. Và những cái vi phạm Ngài dẫn dắt chúng ta hiểu biết được cái duyên khí như vậy. Từ đó chúng ta phải không tu tập để chống mạnh, để hướng tới Niết Bàn, để tránh cái tình trạng thành tựu. Như vậy thì chúng ta thấy chính Đức Phật không có một người uống thiện do uống thiện vừa uống thiện này cái nọ đó thì họ đòi hỏi cái sức mạnh của hai chân sức mạnh của giới tộc. Còn đối với Đức Phật thì Đức Phật này tuyên bố sức mạnh trí tuệ, nên Đức Phật này nói sức mạnh thì Ngài nói trí tuệ là sức mạnh. Một người nào mà thành tựu cái trí tuệ đó là phần tử thành tựu được đạo quả Niết Bàn, thành tựu được cái bậc phụ nhân, bậc đa văn phản chiến, người có trí tuệ chi tiết, nhiều thân chi tiết. Chính vì như vậy nên ở đây thì chúng ta thấy rằng tuy nói đến đây cái học giác chi từ cái cách pháp giác chi hay là tinh tấn giác chi hoặc là sĩ giác chi, tinh an giác chi, định giác chi, tài giác chi, nói bảy giác pháp giác chi này thì một là cái cầu niệm, hai là cầu trí tuệ, ba là cầu cần, một cầu thị, ba là những cái cầu tinh tinh thân tinh tâm của họ, và những cầu hữu mà phối hợp trong những cái cầu mà chúng ta tôi nghe là những cái cầu tinh thần biến thành là những cái cầu mà có ở trong cái phong thiền, luôn tâm trong cái phong thiền, và cầu định là cầu biến thành hoặc là cầu tả là một cơ hữu trong 19 độ tỉnh nào. Nên thường thường chúng ta thấy là tính nguyện tạm quỷ của tham của ta thành tả. Thành tả chính là cái tâm tử mà này mang lại cái tính thức cái tả, tả liệt thanh tịnh. Và một cái người mà tu tập mà có trí tuệ đó thì người này sẽ có được vấn đề đó. Tại vì cái trí tuệ làm hiểu biết toàn diện, hiểu biết được cái chủ luân hồi, hiểu biết được cái nguyên nhân của tham ái, hiểu biết được cái đạo đế, hiểu biết được cái gì đấy là biết bàn. Nên khi hiểu biết như vậy thì cái trí hiểu biết làm cho người này trở thành bình thông, và cái trí tồn tại để nhận diện cả cái hiện tượng mà vì đó vượt khỏi được. Nên thường thì quý vị thấy Đức Phật này dạy về một cái người mà tu tập đó, từ cái trí này trải qua cái trí kia, cái người tạo ra cái trí ở trong sự đắc đạo quả đó, trong khi mà làm gì là khi có những cái trí thì sẽ xảy ra và thường gọi là tuệ quân vị chân sắc, hoặc là trí mố tuệ, chính hai tuệ, loạn lạc tuệ, thoát tuệ, thành tá tuệ, hoặc trí phật tuệ, đạo tuệ, hoa tuệ. Là những cái từ ngữ mà nói đến người ta cái tuệ nước ta từng tự chính đắc chứ đạo quả niết bàn. Thì những cái hình ảnh mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng không có thể nào một cái người mà tu tập mà không có trí tuệ được. Nên thường thường quý vị biết rằng những cái người phát minh ra những cái bộ là vô vi tử, là những người có trí tuệ, họ nghiên cứu toán học, họ nghiên cứu về những quốc gia, họ nghiên cứu như vậy họ mới tử và họ mới ra được những cái loại vũ khí. Thì chúng ta cũng thấy là từ những cái người mà chế tạo những cái loại động cơ cũng phải có trí nghiên cứu và thực thi cho nó nó trở thành những cái máy động cơ và quản những trong tiền và những cái liệu và quản những cái sự dẫn hành cái chuyện đó nó thấy có đầy đủ như vậy. Thì chúng ta thấy từ xưa đến nay á, những cái người có trí tuệ họ tạo ra nhiều cái thành công. Một người có trí tuệ là đứng lên dạy nhiều người, và Đức Phật là một đại trí trên ngày đứng lên dạy pháp giới này. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy là cái trí tuệ là một cái điều mà đào tạo ra được rất là nhiều chính tâm. Nên Đức Phật này là một đặc vật đại trí đó, nên Ngài dạy ra được những cái gì để từ Đức Phật để giúp trí tuệ, nghĩa là Ngài ta là Phật để giúp người ta văn như Ngài ra, và để biết được lưu thông như những đường đi hoặc là để biết về cầu đa như này các bạn ấy. Thì chính vì cái trí tuệ của ngài là giảng dạy ra tất cả các pháp để đệ tử của ngài là thực hành pháp này và đã hiểu lộ cái pháp này trở thành những vị đệ nhất và tu hành trong hàng tăng lữ trong tăng không vi trong thiên nam tinh tử trong chư thiên trời người thì chưa có những cái bậc mà được đức Phật này tiếp giảng và dùng cái trí tuệ để tiếp giảng cho những sự thật và những cái điều này thực hành theo những điều đó đã được những sự yên mãn trong đời Phật luân hồi và trong dịch vụ luân hồi trở thành những người dẫn dắt chúng sanh ra khỏi luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này đã nói và chúng ta suy nghĩ về những cái lời dạy Đức Phật thì thật sự thì chỉ thấy rằng cái giấc ngộ chánh pháp này chỉ có một cái chi phần mà chi phần sanh lên thì có nhiều cái chi phần khác mà sanh lên đó là tuệ hay là gọi là Phật pháp nhất chi. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là một vị đạo sư, ngài nói ra thì ngài nói ra tất cả và ngài biết là cái từ cái sự tu học chúng ta từ cái tuệ văn của chúng ta học hỏi nó bị chánh hạnh giác và từ đó chúng ta phát nguyện tu tập để trở thành người có tuệ giữ giới. Bởi vì chúng ta thấy trong thanh tịnh đạo nói rằng một người mà tu tập học và tuệ nhiệt tập và thành công thì chỗ ấy có gì thì quý trí chính là một cái người mà có những trí tuệ và những cái nhiệt tập để thực hành giới và tuệ như thế. Nên chúng ta thấy là một cái sự quả trí họ thuộc pháp gọi là tuệ văn. Từ cái tuệ văn đó chúng ta chi tư mà chúng ta thiền thường nghe từ trường tôi nói là thiền tư đó, thiền tư là một cái sự chi tư về cái chi phạm chi tư về cái mầm mống của sự đoạn trừ. Thì đó là những cái điều mà phải do cái tuệ văn thì có thể tư từ cái tuệ tư đó mà tu tập cái đoạn trừ tham trong tâm của mình, đoạn trừ sân trong tâm của mình, đoạn trừ chi mê trong khi tâm của mình thất tâm lên tri đó là hết phiền não và hết phiền não đó là tỏ ngộ cái sự giác ngộ và chính pháp thánh trở thành cái chính pháp a la hán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nói thì nhiều trong kinh điển thì chúng ta thấy là tạo tạng cái gì nhưng mà thật sự thì Đức Phật là vị đạo sư ngài biết còn gì và ngài biết những cái sự trải qua từ cái tuệ ít đến cái tuệ nhiều. Nên quý vị biết rằng trong cái bộ Vô Ngã Giải Đạo có nói đến trên 73 cái loại tuệ, 73 cái loại tuệ mà những cái tuệ đó từ cái tuệ mình học hỏi Phật pháp, từ cái tuệ mình suy tư về cái ngũ uẩn, từ cái tuệ mình suy tư về cái phương pháp tu tập, từ cái tuệ tu tập đến các cái loại 37 phẩm Bồ Đề Đại Đạo. Mà trong đó thì chúng ta thấy rằng bất luận là một cái thấp nào đó cũng có nói đến cái trí tuệ, chính cái trí tuệ đó thì gọi là trí tuệ ở cái mức thấp và tương tự vượt lên thì cái trí là được tui đèn và cái trí là trở thành lớn mạnh, trí là trở thành cao trí, quả trí là cái trí của một cái cuộc niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái chuyện mà đối thoại của vị thánh Liên Hoàng Thái Đức Thái hoặc Thiện Nam Thiên Thái thì Thiện Nam Thiên Thái có hỏi, có nói qua những cái vấn đề mà trong cái ngũ uẩn, nói qua vấn đề mà tu tập cái đoạn trừ những cái cảm thọ về những cái sự diệt trừ và những cái sự nhập chính được các tinh thiền. Thì chúng ta thấy rằng một người có trí tuệ đó thì biết được cái gì là tồn tại, cái gì là không gì. Nên khi mà thì cô đi xong mới ra đã rời con chuyện ra với ta rõ ràng là tồn tại là lạc và biết hoài là khổ. Thì cái sự tồn tại là khổ, cái sự biết hoài là lạc. Nên khi mà chúng ta có một cái cảm giác khổ, là cái sở hữu họ khổ, nó hiện bài. Và khi mà cái sở hữu họ khổ này nó bị gì đó, đồng nghĩa với các pháp mà vô thường còn tốt không gì. Thì khi mà khổ mà bài gì đó là lạc. Nên thường thường chúng ta có một cảm giác đau đớn, nhưng mà từ cảm giác ngồi thiền thì chúng ta chuyển từ quay đi ngồi qua quay đi đứng thì chúng ta có cảm giác họ là những cảm giác này một cái người có trí biết được cái thân thể này do bốn đại điều mà chúng ta được hẹn lại. Nên Đức Phật ngày nói rằng một cái người mà họ tu hành họ tự làm cho mình khổ đó là Đức Phật ngày nói rằng một người không có trí tự bị cái tà ý, tự bị cái giới bằng tu làm cho mình khổ. Còn một người có trí thì là một thánh. Thì dù là cái họ nào thì biết biết được và biết này biết được cái nguyên nhân của các cái cảm họ cái biến họ hay là cái nguyên nhân từ từ về. Và đối với các bậc thánh thì các cái loại họ là phù hợp với bậc thánh đến mức Phật ngài nói là Như Lai biết được vấn đề này đến cái lúc mà quý vị thấy Đức Phật ngài nằm ngủ và các cái tử tướng Phật nằm ngủ đó Ma Vương tới kêu gọi kêu gẹo thì Đức Phật ngài tuyên bố rằng dù ta có ngủ nghĩ như vậy thì mới có làm được, bởi vì ngài là có trí tuệ để diệt trừ cái trí ma là một loại những cái bất kỳ pháp hay là cái pháp hạnh ma là cái sự sai lạc hay là ngũ quẩn ma đó là chặt chặt về ngũ quẩn thì ngài ta diệt trừ rồi thì Ma Vương còn làm gì được với ngài, dù là người tử của ngài hay là những vị thánh ni là một cái hàng thế giới ở trong thế gian này như là cái cô tập mà chính thức đã hoàn toàn rồi. Ma Vương là vua Ma La Thực Tại là một chuyên nhân nam cao nhất trong cái thực giới thì cũng không làm gì được vì tự nhiên là thánh ly của Đức Phật tuyên bố. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái trí tuệ đó là đoạn trừ cái mầm mống đưa đến sự luân hồi và đoạn trừ tất cả những cái chuyện nào tham hại. Mà trong khi Ma Vương tuy rằng là một nam nhân cao nhất gọi dùng nhưng mà không phải là đoạn trừ chuyện nào nên còn phải tiếp tục luân hồi. Còn tuy là những cái vị tử đi để tự Đức Phật nhưng mà là những vị ảnh đi có cái tánh đạo tánh cởi cái đoạn trừ một mộc tánh tử nên những cái vị này vượt trội và có những cái thánh trí thần thông mà như là chúng ta học và chúng ta nghe như là thánh ni Bê Ma và thánh ni Paramana nói rằng là đại diện vào đôi mắt của Ma Vương ở đôi mắt của Ma Vương mà Ma Vương không làm gì được các vị họ có cái thần thông và thần thông do cái đạo quả biết bàn thần thông do cái năng lực chuyển được thành thời thì cái thần thông mà phù hành là cái thần thông do quyết tâm thì chính những điều này ta biết được những cái thánh ni có khả năng như vậy nên Ma Vương phải yên lặng mà đi mất. Thì chúng ta mới thấy rằng một cái người mà có trí để trấn áp cái kẻ ngu đó mà Đức Phật lại sức mạnh người trí, người trí có cái trí để trấn áp kẻ ngu, người ngu thì thường hay dùng chữ cực nhưng mà người trí thì dùng chữ cực tà văn là hiểu biết nhiều để thu phục lòng mọi người. Nó thường thường gì nếu một người có trí dùng chuyện chuyện gì họ cũng làm được kiện toàn và người có trí thực thường là được người ta tôn vinh thì Đức Phật thắc mắc cái chuyện gì thì người có trí cũng giải quyết được. Nên Đức Phật ngày nói đến những cái chiếc ngày thì còn rất là trẻ nhưng mà cái gì xảy ra ngày thì biết được không phải là ngày lớn tuổi già tuổi mà ngày thì biết được trong lúc ngày còn rất là trẻ ngày đứng lên chữ ác và ngày không thấy có một cái sự nào che mờ cái trí tuệ của ngài. Ngài nói là những chiếc đó chúng ta thấy rằng cái trí tuệ làm cho người ta cao thượng lên và chính cái trí tuệ này cần phải có một cái sự đào luyện trong một luân hồi để tập đào luyện để cho cái trí tinh tuệ để đoạn trừ cái vòng vòng của sự luân hồi là chỉ từ cái vô minh và tham ái thì vô minh và không biết không hiểu và vô minh là sự che ấy còn trí là cái sự trang được ví dụ như mặt trời mặt trăng được ví dụ như vùng nhật nguyệt có thể trí trang được để phá tan cái sự mê mờ mặc độ chấp thuận được tất cả những cái gì mà cái trí tuệ có thể diễn đạt được. Chính vì điểm này nên chúng ta thấy ở trong cái bài học đó thì được nói đến cái ví dụ hình ảnh đó là thấy được chi phần như là bao trong bao ngoài và càng giết được kiếm được kiếm một kiếm và cuối cùng nó là lưỡi kiếm thì chính cái lưỡi kiếm mới là cái phần thực dụng thì chính cái lưỡi kiếm mới là điều cách chặt chém đứt được tất cả những tối buộc nên Đức Phật này dạy thì có cũng có nhiều cái câu kệ mà được nói đến ví dụ như là một cái lưỡi kiếm để cắt đứt được những cái thì dây cái dây tối buộc nó thường chỉ nghe rằng trăm trăm phần cũng là có cái chưa phải là chỉ trí là trăm không lòng việt á thế gian là bình trí tới trăm trăm phần và chỉ có trí tuệ mới cắt đứt được tham ái. Nên cái trí tuệ này là được Đức Phật ví dụ một người mà không có trí tuệ là thì đi giam cầm mà cái giam cầm trong đời này có thể bị cho cây tiền tích nhưng mà Đức Phật là chính là tấm lòng giả thế gian mới là chính trị ở trong giam cầm mà chúng ta thấy đó là cái mặt vô minh là cái biết nhiều khi mà chúng ta gọi là nhân hiện tại, thì những cái nhân hiện tại đó là ái cũ, cũ vô bất quả, thì trong cái ý kiến sẽ có các nhân hiện tại để đưa đến cái quả luân hồi của chúng ta. Chứ vậy thì dù là ở trong giới tứ đế thì những cái hay là bắt chính đạo hay là thích chết chi hay là một căn mũi lực của những thứ thì chúng ta đều thấy Phật hay dạy về cái trí tuệ cần phải có trong tất cả các pháp. Nên những người mà tu tập cái trí lớn mạnh mà chúng ta gọi là trong Ai Đi Đà gọi là trí được lớn mạnh, trí được lớn mạnh từng từ hết thời gian tu tập và trở thành đạo ý quả ý để trở thành những cái trí học học thân tự luôn rồi. Thưa các bạn, hôm nay đó thì có nhiều cái ý nghĩa con ta chúng tôi xin trình bày với như là trình bày và bây giờ thì thầy có mình có thể chia và nhận tặng cũng như đã được tính có lẽ là việc nữa sẽ có thể tăng vào thêm cho tham gia thảo luận. Bây giờ thì có một tăng xin tránh cái buổi trình bày học môn hôm nay và các bạn học nắm một con nắm tất cả với ý nghĩa cái như là trình bày. Bây giờ thì con xin kính thỉnh lễ cái tăng và xin trời ý để kết quả điều họp cái chương trình của học tập hai của những học thảo luận hai là cái lời đánh cho học thảo luận nhà hàng thì cho học sinh cho những bạn chúng ta
chương trình sự tỏ học đồng và trên công đức và sự vi tử các bạn từ hôm nay chương trình có 6 người đã truyền cho chương trình hỏi về bệnh giác chi có lẽ trước khi thánh chi tăng để thảo luận về đề tài này. Chúng tôi xin tiếp theo lời của sư tổ Hóa Căn để trả lời sơ về bệnh giác chi để quý vị có thể hiểu rõ hơn. Khi ngữ cảnh cũng giống như là nội dung cái gì mà sư tổ Hóa Căn vừa giảng lấy về liên quan đến trí tuệ. Đúng như sư tổ Căn vừa giảng đó là tập hợp cái gì có cái trí tuệ, nhưng mà khi mà nói đến giác ngộ có bảy thì quý vị thắc mắc tại sao bảy đó là những gì. Bây giờ thì chúng tôi xin đi lên nghĩa cái khái niệm về giác chi đó như vậy. Chỉ giác chi đó đối với người chúng ta thì thường chúng ta hiểu giác có nghĩa là hiểu hay là nhận hiểu, hiểu biết. Ở lúc trước anh có chữ rất là đẹp để dịch chữ giác chi chữ vô lý là wisdom. Wisdom tức là một cái sự hiểu biết một cách khôn ngoan. Dạ. Ví dụ như mình làm cái gì đó mình có wisdom thì cái mục đích của chúng ta như là bây giờ chúng tôi nói cái gì là làm cách nào để pha trà thì do đó chúng ta gọi là sở hữu sự kiến thức là một thứ kiến thức. Nhưng mà mình hiểu cái điều gì đó mà do cái sự hiểu đó mà chúng ta có khả năng tự chế thân tâm của mình, do sự hiểu biết đó mà chúng ta trút đi được cái nặng phiền não, do sự hiểu biết đó mà con người chúng ta an lạc hết, thì chúng ta cái đó cái đúng mới là sự hiểu biết của cái gọi là giác ngộ ở trong đạo Phật. Nói một cách khác là một chúng sanh mà khi nhận thức rõ về sự khổ, về nhân sinh khổ, về sự diệt khổ và công nhân về sự diệt khổ đó, thì cuộc sống người đó thay đổi hoàn toàn. Và cái đó là cái nước sống. Nhưng mà như vậy là sự giác ngộ trong đạo Phật không phải là sự ban phục. Và không phải là cái phẩm gì sự ban phục của nhiều người hiểu như là một cái cấp bậc hay là sự lên đích, không phải. Mà sự giác ngộ trong đạo Phật chỉ thẳng đó là cái khả năng lãnh hội quán triệt liễu ngộ một cách sâu sắc về những thực tại của đời sống. Và Phật pháp cũng dạy rằng để đạt đến sự hiểu biết đó thì nó không có đơn thuần là chúng ta chỉ có nó mình chỉ đó là một cái hiểu biết mà thôi, mà nó gồm có những yếu tố, và chúng ta phải hiểu những yếu tố này nó tạo, nó đã kết cấu lại để là cái nền tảng của giải pháp trong tinh thần từ chi phần sự giác ngộ. Về chi phần sự giác ngộ thì chúng ta gọi là giác chi, và ở đây gồm có bảy giác chi như vậy. Thế cái giác chi này có lẽ là khi quý vị nghe có pháp tăng giảng thì gọi tập trung về các pháp giác chi, nhưng mà như chúng tôi nói với chị, đây là hoàn toàn rất là đặc biệt, tại vì hiếm hoi khi mà chúng ta đề cập đến giác chi mà tập pháp giác chi được nâng tầm được quan trọng như vậy. Và bây giờ chúng tôi nói thì quý vị sẽ thấy tại sao tập pháp giác chi lại là cái mấu chốt của vấn đề. Giác chi đầu tiên không phải là tập pháp giác chi, giác chi đầu tiên là niệm giác chi. Dạ, niệm ở đây tức là chánh niệm, hay là cái khả năng tỉnh táo ghi nhận rõ cái gì đang xảy ra và đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Nó cách chi tiết hơn là thân thọ tâm pháp. Giả sử như là thở ra thở vào là một cái sự hoạt động của thân, hay là y tế như lui sự hoạt động của thân, hay là cái sự cấu tạo của thân qua tứ đại 32 tế tự, hay là nhận biết thân qua các cái dạng như là tử thi hay là hài cốt, những thứ đó chúng ta gọi là niệm về thân. Niệm về thọ tức là chúng ta có đủ cái sự tỉnh táo ghi nhận xảy ra đối với tám thọ như là vui buồn, không vui không buồn, những tâm thọ là thuộc về vật chất hay là không thuộc về vật chất. Chánh niệm về tâm hay là tâm mối niệm xứ, ví dụ như mình có cái khả năng để mình có thể nhận rõ cái trạng thái tâm đang xảy ra, như là tâm thấp hèn, tâm cao thượng, tâm có định hay tâm không có định, vân vân, thì cái đó chúng ta gọi là biết tâm. Nhưng mà cái biết đó chúng tôi nói chuyện nghe nhìn của đứa như vậy là cái biết của chánh niệm là cái biết với cái gì đang xảy ra và vừa xảy ra, cái chuyện mà chúng ta hồi tưởng cái đây, những gì xảy ra cái đây 10 năm hay 5 năm về trước hay là tháng trước, đó không phải là chánh niệm. Chánh niệm là người ta nói một câu chạm tới tự ái của mình, nếu có cái tâm thân mình thường thường nói vậy, mà mình có khả năng chánh niệm, mình tỉnh táo hay gì, mình ngồi đó mà mình nghĩ là tại sao ta nói mình, tại sao ta nhục mạ mình, bây giờ mình có thể đọc được, có thể thấy được là tâm thân nó đang nói vậy trong lòng mình, thì lúc đó cái tâm thân nó vừa xảy ra hay là nó đang xảy ra mà chúng ta thấy được đó, thì cái đó mới gọi là tâm quán niệm xứ. Pháp quán niệm xứ được hiểu là mình chánh niệm dựa theo những cái đề tài, những cái chủ đề chúng ta là những điều pháp. Ví dụ như là mình thấy được bây giờ mình trong tự nhiên mình nghe nói có người họ sắp cho mình một cái món đồ mới thì mình vui, với một người mà tu khổ quán niệm xứ thì họ thấy đây là niềm vui. Nhưng mà với một người mà tu là không quán niệm xứ, đang thực hành không quán niệm xứ thì thấy được cái tâm mình nó đang sao, tại vì tự nhiên không có gì. Bây giờ mình nghe nói có món đồ mà thích quá, ví dụ như mình rất là thích cái điện thoại iPhone nhé, hàng bây giờ ai sắp cho iPhone tự nhiên thích quá, thì kiểu mình biết cái tâm mình nó đang dính mắc cái tâm tham khởi lên, thế gọi là tâm quán niệm xứ. Nhưng mà với một vị hành pháp quán niệm xứ thì vị đó có thể dùng cái cảm thấy tham đó như là hiểu đó như là một ngang ngạc, mình gọi là tham nghiền cái. Giả sử như khi mà mình tâm tham đó thì mình lại vọng móng, và khi vọng móng thì mình không có định, không có định tâm được. Người ta cho mình cái iPhone tự nhiên mình không có định tâm được, mình cứ ngồi mình nghĩ nguyên năng về cái đó, thì cái đó mình hiểu rồi, tâm tham này nó đang ngăn ngại, nó đang cản trở sự tập trung của mình, do vậy đó là một cái thiền tán, gọi là tham thiền tán. Thì quý vị cảm thấy rằng, quý vị có thấy rằng giữa cái thọ lĩ, khi mình nghe người ta tặng một món quà quý mình vui, rồi qua cái tâm tham, rồi qua cái tham thiền tán, ba cái đó nó rất gần với nhau. Nhưng mà nếu mà mình nhận được cái niềm vui của mình thì cái đó là khổ quá nhiều xíu, mình thấy được cái tham của mình đó là tâm quá nhiều xíu. Nhưng mà mình thấy được cái tham đó là một thứ truyền tán, cái ngăn ngại, cái đó gọi là pháp khó quá nhiều xíu. Thì trong pháp quá nhiều xíu đó là mình sẽ nhìn các pháp theo những cái đề tài thể tài, như là nhìn theo tứ đế, nhìn theo thích giác chi, nhìn theo năm truyền tán, vân vân. Thì về điều này là một vị học có kiến thức, tức là mình học những cái pháp đó nhưng mà mình thấy những pháp đó ngay ở trên thân và tâm của mình. Mình nhận thấy tứ đế trên thân và tâm của mình, mình nhận thấy bảy giác chi trên thân và tâm của mình, mình nhận thấy được năm triệt cái nơi thân tâm của mình. và những thoát đó nó phải là nghĩ rằng, dạ mình nói là nghĩ ra tức là mình dùng cái thân của mình trở thành một cái, dùng thân tâm của mình trở thành một cái đối tượng để thực hiện về cái pháp, cho nên chúng ta gọi là pháp quán niệm xứ. Bây giờ cái niệm cách chi đó đối với nhiều người chúng ta rất là quan trọng, nhưng mà kỳ thật á, niệm cách chi nó chỉ là một bước đầu, bước đầu do chúng ta thường xuyên thấy được những cái trạng thái của thân và tâm đó, thì bây giờ chúng ta mới dẫn đến cái sự phân, sự lựa chọn phân biệt. Ồ, đây là thiện, đây là bất thiện. Đây là những cái cảm thọ liên quan đến vật chất, đây là cảm thọ liên quan đến không vật chất. Đây là những cái phiền não, đây là những pháp nên thân cận và những cái pháp không nên thân cận. Ví dụ như cái tâm, hay là sự suy tư cái nào nên thân cận và cái nào không nên thân cận, cái niềm vui nào nên có và niềm vui nào không nên có. Thì khi mà chúng ta biết được cái nào là cái nên thân cận hay cái nào cái không nên thân cận, cái nào là thiện hay cái bất thiện, cái đó gọi là chặt pháp chặt chi. Và cái đó nó là cái mấu chốt của vấn đề. Tại sao mấu chốt của vấn đề? Tại vì cái chặt pháp chặt chi này nó không phải là sự suy luận, nó phải là cái điều mà chúng ta đang nói chuyện với nhau. Như chúng tôi trình bày với quý vị, chúng tôi đang nói chuyện bàn bạc lý lẽ như vậy. Khi mà chúng ta bàn với nhau điều này là điều tốt, những cái điều xấu, đó là dựa trên cái sự suy nghĩ. Nhưng cái cảnh pháp nhất chi nó đến là giả cửa những cái kinh nghiệm của dựa chánh niệm. Chúng tôi lấy ví dụ là quý vị thường nó ăn lâu ngày, quý vị nó ăn lâu ngày do quý vị thường làm, do thường làm nên quý vị có cái, có cái tinh tế, cái tinh tế thì nhận rõ là cái này làm gì vậy ngon, cái đó làm gì vậy là không ngon, mình làm gì nó tươi hay là làm gì nó không có tươi. Hay hoặc giả là ví dụ như mình thường tu tập đó, mà mình thấy cái phản ứng như vậy thì mình nhận ra đây là phản ứng vụng về, đây là phản ứng khéo léo, đây là như lý tác ý, đây là không không như lý tác ý, đây là khéo tư niệm, đây là không khéo tư niệm. Cái thấy rõ nhận rõ như vậy đó gọi là cảnh pháp cái gì. Đại cảnh pháp cái gì đó được hiểu như là một thứ wisdom, đó là một cái thứ tuệ giác ở dưới lòng sơ khởi. Người ta nói là để muốn biết cái sự khôn ngoan của một người thì hãy xem cái cách lựa chọn của người đó không được không. Đơn giản thôi, mình chạy xe mình thấy là quẹo trái quẹo phải, mình biết lựa chọn, nhưng mà cái quẹo trái quẹo phải đúng là rất là nhiều chuyện còn lại mình biết tiếp. Tất cả chúng ta trong cuộc sống đó, mình quyết định là nên làm hay không nên làm, nên lựa chọn thái độ này hay lựa chọn thái độ kia, cũng về sự việc đó thì chúng ta lựa chọn một cái lựa phản ứng. Thì cái sự quyết định lựa chọn của chúng ta, cái đó gọi là thành phần xác định. Dạ, do có một cái sự phân biệt như vậy đó thì chúng ta có cái tình giác chi. Tình giác chi ở đây tức là sự tinh tấn của mình. Mình lấy ví dụ như một người ở trong cuộc sống họ có hai lựa chọn, giữ một đời sống ham chơi để cho một đời bỏ học, rồi tương lai con cần không cần biết mà bây giờ những người vui là được. Và một người thấy được rằng mình còn trẻ và mình có ham chơi quá thì đang lúc mình không có cơ hội học nữa thì người đó cố học. Cái do cái sự hiểu biết, do đó người đó cố gắng có tinh tấn, do sự hiểu biết là đó người đó như chúng tôi đang thấy chùa, và chúng tôi đang thấy chùa, chúng tôi đang gặp một căn phòng xây đất mà anh ấy đang làm được việc. Dĩ nhiên bây giờ tại đây để mà xây đất thì nó cực, nhưng mà chúng tôi biết rằng ở trong lúc này là lúc tốt nhất để làm gì đó, mai mốt mình có tiền nữa mình cũng phải làm gì sở công làm được, do chúng tôi cố làm. Cái sự cố gắng nó đến từ sự nhận thức của mình là đây là cái cơ hội tốt để mà mình sửa chữa. Và nếu mà mình thấy được cái chuyện đó thì mình sẽ tin lớn ra. Thì cái cần giác chi đó nó làm cảm thấy, nó làm cho chúng ta nâng cao cái nghị lực, nâng cao cái sức mạnh của ý chí. Và do vậy cái kết quả của nó là nó mang lại cho chúng ta sự hưng phấn. Cái hưng phấn đó đạo Phật gọi là hỷ giác chi. Dạ, hỷ giác chi đó là sự hưng phấn. Rồi do có sự hưng phấn á, nó mới sinh ra cái gọi là tỉnh giác chi. Chứ tỉnh giác chi có gì vì dịch là tỉnh, nhưng mà thật ra người ta cũng dịch là sự kinh an giác chi, tức là sự nhẹ nhàng. Dạ, cái sự hưng phấn thì nó nhẹ nhàng. Chúng tôi lấy ví dụ đời sống quý vị mà cái gì nó tiểu nặng quá, cái gì cũng cảm thấy vui. Nhưng mình làm gì tuy nó mệt, nhưng mình thấy có kết quả và mình cảm thấy tâm hồn mình là phấn khởi, nó vui. Cái đó là do cái vui cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy lưng lưng và cảm thấy thoải mái. Để cho mình thấy nó chính là độ kinh lên giác chi hay là tình giác chi. trong cái tỉnh giác chi đó, giờ có cái kinh an đó, giờ đó chúng ta rất là thoải mái để tiếp tục thoải mái để bền bỉ. Cái bền bỉ thì tiếp tục đó chúng ta tiếp tục bền bỉ, chúng ta gọi là định giác chi, tức là khả năng tập trung. Rồi do cái khả năng tập trung đó, chúng ta đạt đến cái tình trạng gọi là thả giác chi, tức là một cái cảm ngộ, một cái trạng thái quân bình. Một trạng thái quân bình, cái quân bình này nó được xem như là cái mức trưởng thành nhất của tâm linh. Cái mức gọi là nó vừa điềm đạm, vừa dễ biết, mà vừa có cái khả năng gọi là không có nghiêng về tình quan này, không nghiêng về cái tình quan kia. Cái sự quân bình trong cảm xúc, quân bình trong hành động, quân bình trong trong cái quyết định sống của mình, cái đó chúng ta gọi là thái chi. Thì bây giờ nếu quý vị nhìn lại đó, niệm giác chi tức là khả năng tỉnh táo ghi nhận được cái gì xảy ra ở thân và tâm của mình. Trạch pháp giác chi có nghĩa là cái khả năng mà chúng ta có thể phân biệt, có thể lựa chọn được cái gì thiện là bất thiện, cái gì nên hay không nên, cái gì cần thân cận hay không nên, nên thân cận hay không nên thân cận. Rồi từ trạch pháp giác chi chúng ta có cần giác chi là chúng ta mới nỗ lực, mới cố gắng. Do nỗ lực cố gắng nên chúng ta có sự hưng phấn, và sự hưng phấn gọi là hỷ giác chi. Do cái sự hưng phấn chúng ta mới cảm thấy nhẹ nhàng, thì cái đó gọi là kinh năng chi. Do kinh năng chi chúng ta mới tập trung, mới tiếp tục nâng lý được, chúng ta gọi là định giác chi. Và sau cùng là do có cái sự tập trung, chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng gọi là có khả năng quân bình. Và đối với tất cả bộ tứ thần tự thân thì cái đó chúng ta gọi là xả giác chi. Thì khi một cái gì nó nhị giác chi, rồi thành pháp giác chi, rồi trần giác chi, thì giác chi, tình giác chi, định giác chi và xả giác chi đó. Dạ, chúng ta nói chi định giác chi cũng như sinh ra giác chi đó. Thì chúng ta thấy được tại sao ngày, tại sao ngày Đại Lê Sơ Đá ngày ở đây thì trả lời là cái đặc pháp giác chi nó là cái cao điểm. Dạ, đó là cao điểm. Nó bản thân nó là một cái chư luôn, nó là cái chỗ mà mình có thể nắm được. Tại vì ở đây chúng ta nói bảy pháp, bảy chi phần của sự giác ngộ. Khi có bảy bảy chi phần của sự giác ngộ đó, thì cảnh pháp giác chi được xem như là giác ngộ sơ khởi nhất. Cái sự giác ngộ sơ khởi nhất là do mình có đủ chánh niệm, do mình có đủ sự tỉnh táo, bây giờ mình mới nhận thức được cái tư duy hay là cái tầm này là thiện, tầm này là nên thân cận, tầm này là bất thiện, tầm này không nên thân cận. Cái đó chúng ta tạm gọi cái, chúng ta gọi một cái thành pháp giác chi là sự tinh tế. Là sự tinh tế như là mình giỏi uống trà, mình hốt một trà, biết là càng ngon càng dễ. Hay là mình trong cách ứng xử mình nói một câu, người nói một câu mình hiểu câu đó mình nói, mình nói đúng hay nói sai, mình nói nó có lợi hay không có lợi. Cái đó là sự tinh tế của đời sống. Cái sự tinh tế đó nó đến từ chánh niệm. Và chánh niệm tức là cái gì? Chánh niệm là cái khả năng thường xuyên bám sát, cái khả năng thường xuyên thấy rõ, nhận rõ cái gì đang xảy ra, vừa xảy ra trong thân và tâm của chúng ta. Thì bây giờ khi mà chúng ta nhìn thấy được do cái tập pháp giác chi nó thành ở do niệm giác chi đó, thì mình thấy những pháp sau là trần giác chi, hỷ giác chi, sinh ra giác chi, định giác chi, là thả giác chi, tất cả những pháp đó nó đều là những cái cột trèo xoay chung quanh tập pháp giác chi, làm cho tập pháp giác chi nó trở thành một cái mấu chốt đầu tiên mà chúng ta phải nắm được. Thì ngày nay cái tôi nói là thí dụ ở đây tập pháp giác chi nó giống như là cái chui luôn. Dạ, mình nắm cái hơi nguyên, không có mình nói nắm hơi nguyên, mình nắm nguyên cả cái lưỡi luôn, mà nắm hơi nguyên mình nắm cái chui luôn, thì nắm chui luôn, nắm chui luôn đó. Và cái ý nghĩa là như vậy. Thì có nhiều Phật tử hỏi về bảy pháp giác chi, tại sao tôi nói sơ về bảy pháp giác chi. Bây giờ thì chúng vị chúng tôi xin được trở lại để qua phần thảo luận của sư Tôn Đức. Thứ nhất, những vị có hiện trường từ một chút. Trong rung của chúng ta bây giờ thì có lễ pháp tính, có thường võ pháp năng, có thường võ tự siêu, thường võ tăng giảng rồi. Vì sẽ hỏi lễ pháp tính thôi trước khi chúng ta trở lại với thường võ tự siêu. Lễ pháp tính có nghe được không? Vì như đại lý Phật tính không có mặt trước máy, chắc là thiền thiền tự sư. Và thiền tự sư từ giờ có mặt ở trước mắt không? Nếu dạ vâng, mà thực tập tự nhiên thông thường á là những người phật tử khi mà đề cập đến pháp môn như là thất giác chi, là bát chánh đạo hay là ngũ căn ngũ lực thì các vị này có cái bối rối là không biết được mình nói chung cái nào trước thì là sao, ví dụ như chánh kiến thì cũng hay, chánh niệm cũng hay, chánh nghiệp cũng hay, chánh mạng cũng hay, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, giữa cái nào cũng hay hết. Như vậy mình bắt đầu thì phải chăng là mỗi người cũng phải bắt đầu khác nhau, hay là mình phải theo cái định tự nhận thức trên tỉnh chủ động sự. Quý Phật tử xin bạch sư, có lẽ là đang đang gặp trục trặc khi mà bị chờ cho Di Lặc nữa. Sư tôi đang trở lại, khi sư tôi trở lại thì sư tôi sẽ xin sư tôi tiếp tục. Nhiều khi cái gì đường truyền đó, đường truyền nó hơi yếu phần, các vị giáo sư thì ngay cả khi tôi tìm nói chuyện thì có khi là không có nhìn vào mặt anh, cứ lo nói chuyện thôi, nói một câu thì nhìn lại thì người ta không nghe chúng ta nói chuyện gì nữa. Cái sự tự hoàn hình trở lại trong người như là từ từ chiều có lẽ là đang thoải mái trở thôi. Hồi xưa tôi nhớ từ từ chiều có một cái cách giải quyết, bây giờ lâu ngày như là chúng tôi thay đổi rồi. Cái tại vì bỏ học, tại vì chúng ta được sự thay đổi rồi. Tôi những năm đầu tiên mà mới được chúng ta gặp trục trặc thì chúng ta hay đổi cái nick, chúng ta qua một cái nick khác thì cũng lại đua được. Chúng tôi thì chưa bao giờ tin rằng cái chuyện mình đổi nick thành là nó làm cái gì khác biệt hết. Nhưng mà cái cách đuổi thì đuổi thật cũng nào, nghĩa là làm cái bề mặt gì đó mà giữ được hết là thực sự cũng tin được lắm. Rồi thì tôi đổi cái đích xong rồi tôi vô. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi thấy cái gọi mỗi lần cực đặc thì chúng tôi cứ đi ra rồi đi vô thì chắc không đổi đích xong rồi xem. Chứ đi nhắc lại một lần những thứ gì thì tôi sư đang trả lời câu thảo luận đầu tiên là những cái danh sách về các thiện pháp. Chúng ta lấy ví dụ như là về bác chánh đạo là cái chất chi, nó có những cái tuần lệnh người Đức Phật từng trình bày. Nhưng mà khi chúng ta tự hỏi rằng cái sự chúng ta tu tập có phải theo tuần lệnh không, tức là có phải tu tập cái kiến thì cái tư duy rồi định hướng cái gì chính mạng cái tính cái gì cái định, hay là chúng ta tự ứng pháp nào thì tu pháp đó trước đấy. Và ở đây thì có một ví dụ là cảnh pháp chất chi là một cái chui chu kiếm, chúng ta nắm cái chu kiếm thì chúng ta nắm được hết. Thì cái chuyện mà nó là mình nắm cái chui, có phải là mình bắt đầu một cảnh pháp chất chi không? Chúng ta sẽ chờ sự tập tự siêu trở vào để mà chúng ta nghe sự tập nói về điểm này. Tôi không biết khi nào sư tôi sẽ trở lại, như thế chưa thấy có dấu hiệu gì. Có lẽ là nên tiếp tục xin chúc tôi đại điện học tính. Đại điện học tính đại điện có mặt ở trước mái không? Nếu đại điện học tính đang có mặt trước mái thì đại điện học tính tiếp lời cho câu thơ thứ hai. Giờ đại điện học tính hay có lịch và cũng có không có trả lời. Thứ tòa không đang xin hỏi thứ tòa là thứ tòa có ở trước mắt không? Xin định thứ tòa trả lời cho một câu cái gì để chế tục trở lại thứ tòa sẽ xuống trở lại. Được. Thì nó đang thông thường có nhiều khi chúng ta nói chuyện trên gì lý thuyết thì chúng ta không phân biệt được. Nhưng mà trong cuộc sống thực tế thì chúng ta không có phân biệt được. Lấy ví dụ như là mình nói cái này là tham, cái này là sân. Nhưng mà khi mà mình bực bội, mình giận lên thì mình thấy là cái giận đó nó hoàn toàn có lý do. Cái giận đó nó là tốt. Và không ai đó mình giận mà mình không tốt hết. Tại vì mình nói mình có những chuyện đáng giận đó mình mới giận. Thì xin được hỏi thì có trong một kiện là cái sự phân biệt là điều nào thiện, điều nào bất thiện, điều nào nên sân cận, điều nào không nên sân cận, điều nào nên để cho nó tiếp tục, điều nào không để tiếp tục, cái sự không biết nó còn khó không? Và có nhiều người nghĩ cái điều nó dễ nhưng thật sự nó còn khó lắm. Nó có dễ như vậy không? Xin tình ý kiến của sư tổ. Dạ,
thưa
nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong những câu hỏi của chúng ta thì bởi vì thì khi nói đến thì cách thức thì nhiều người là tự chọn nó thì chúng ta cũng đâu phải là nghe đâu gì thế là khó, bởi vì khi mình theo cái bản năng hay là theo tinh của ngũ ngọc của mình thì tha thân khi ta kiến hạ mẹ thì ngũ ngọc đã có sẵn thời nên thường có cái cơ hội. Còn khi mình nói đến lựa chọn đó thì mình phải nói cái trí tuệ nhiều à, mình thấy lựa chọn được có nghĩa là mình thấy hoạt động những gì mình biết tình huống của tâm của mình
à.
Bởi vì khi mình thấy rằng một cái người mà giận lên thì không nghĩ là giận sẽ đúng, nhưng mà thật sự ra thì Đức Phật nói một cái chuyện gì làm mà một cái gì mà như mình ví dụ quý vị một cái chuyện mà Đức Phật nói mình chẳng thấy được cái điều gì đó là phải lý đúng chân hết. Ví dụ mình bắt lỗi một người nào đó thì mình chỉ thấy cái tâm mình nó không phải là khác hết à, mình bắt lỗi người đó đúng ha à, ví dụ mình là tập chi khác à, thì mình phải chi khác đúng khác được cái bắt lỗi nên đức cử gì thấy ta thấy đức Phật cái nói những cái gì cũ mà khi mà họ bị phạm tội thì tăng bắt thì các vị có gì là không phải chỉ tăng anh phạm được cái do khác mà chỉ là khác. Có nghĩa là mình nghĩ cái chi pháp đó thì chính cái chi pháp phản phát mình chứ không phải chi pháp phản phát mình. Chứ ta chỉ nói lên những cái lỗi lầm của mình. Ví dụ gì thấy có nhiều vị đó, thì vậy. Cái tâm thái biểu Phật này có gì cái chi cũng nghĩ là mình gây hấn người ta đó, để người ta sợ mình. Mình gây hấn như vậy, mình có quy quyền. Thì những cái vị trí cũ nó chiên vào như vậy đó. Nên cái tăng, cái biết những vị đó là cái nói những vị đó. À, là cái tăng nói một cái người Phật tướng như vậy là một cái người sống tương tướng để làm cho rối loạn tương dụng, làm cho cái vượt qua thì tâm cái chữ tương đầu. À, nên khi chữ tăng nói đến những cái pháp này được có thể tuyên bố thì cái vị đó thấy được mình có cái tương tướng này thì giờ mình bị cái pháp này mình chỉ không phải là do cái tăng này à, mà chữ tăng là được thành lục thần pháp của Đức Phật. Cho nên khi mình nói đến một cái chuyện lựa chọn, ví dụ mình thấy Đức Phật này nói ví dụ như ai cũng tuyên bố là chân pháp như là Đức Phật nói từ Kalama đó. Thì Đức Phật này, anh nghe nói rằng sau khi chia sẻ mình thấy là tham là tốt hay là không tốt, hay là sắc thân là tốt hay không tốt, còn sắc là tốt hay không tốt, tha dân là tốt không tốt, thì sau khi mà mình biết được cái tốt cái xấu rồi đó, thì ta nói những cái gì liên hệ đến tham mà thì mình thấy là nó và đó là bất kỳ mà không tốt à, thân là bất kỳ không tốt, hoặc là sắc thân động sắc tha dân nói đúng đủ xác định là không tốt rồi, thì bây giờ ai mà quên tướng nói như vậy thì là đó là không tốt. À, đó là không tốt. Tại vì mình lấy pháp là cái nền tảng, lấy cái pháp là một đầu tư như là Đức Phật hay còn tại thế hay Đức Phật có đồng tâm của mình. À, thì khi đó mình lựa chọn nó mới chính xác. Thì còn thường thường mình làm tốt mình không có thấy điều này. Nên khi nó lựa chọn được một cái tiền pháp thì mình đưa nó phải có cái nền tảng căn bản. À, mình thấy ví dụ mình nói Đức Phật nói tiền như là vô ham, nó có tính chất là không bình hoàng là tốt đẹp là khôn khéo là khôn ngoan là sáng suốt không lỗi lầm cho là vui. Thế thì mình khẳng định cái chuyện ta phải như vậy là thì mình thấy rằng một cái người có cái tánh không có tham không có ngàn không có tà khí không có ngà hoàng không có không cầm tiên tiên không có đạo hội không có phóng dật à, thì những người đó có chuyện ta. Còn khi một người có cái không cầm tiên tiên một có tham có tân có cái tà khí thì không phải là cái tốt à, thì mình biết được như vậy. Bản thân mình lấy cái pháp để đo lường thì khi mình sử dụng cái tâm của mình đương vào cái tiết pháp đó. Nên như vậy một người mà muốn hành pháp là đi được cái học pháp cho biết mình hành pháp được cái pháp đó mình không có học pháp mình hành pháp đó là rất khó. Nên bình thường chúng tôi nói cái gì cũng được tu trì phải ở dưới cái định tư. À, nếu mình có cái gì mình nói lên cái định tư biết thì mình còn nếu không thì mình là người học hiểu học pháp nhiều thì mình làm gì mình lấy pháp học thầy mình mới được hành đúng. Thì cũng như vậy, khi một người muốn lựa chọn thì mình phải lựa chọn theo pháp. Và mình biết cái pháp nào là bất thiện, pháp nào bất thiện, cái pháp nào tốt đẹp nên tăng trưởng, cái pháp nào tốt đẹp tránh xa. Thì chỉ có khi đó là mình thấy rằng, ví dụ như Phật là một người sống, một người đã nói nhiều, hoặc là người đã nói cái lòng tham, lòng sân, nói không biết nó chỉ mê nói theo cái sự buông dốt của mình. Thì khi mình biết được như vậy thì không có tin lời gì đó, vì cái người đó không có khả năng để nói cho biết là nó tốt đẹp. Còn khi một người nói mà sẽ ly tham, ly tâm, ly tri, nói để mình thích hợp độc cư, nói để mình thật dễ dãi, trở thành người trí dưỡng, trở thành người dễ tu tập tinh tấn, thì mình phải biết được cái gì là như vậy, chọn được cái người đó, không cần thì được, chứ không phải là dễ. Nên thì thường chỉ thấy những đời, thì câu ở đời thì nó chọn mặt dễ dàng. Thì những câu nói đó nó có cái ý nghĩa, là mình có người có trí tuệ, người mà có sự kiến thức, thì mình phải gần gũi người đó. Mà thì chỉ mới rất tin tưởng gì đó, còn không hiểu rất là khó. Còn nếu mà lấy cho quán tính của mình thì rất là khó. Mình phải lấy cho pháp, bởi vì trong cái những cái pháp của nương đó, mình phải lấy pháp làm chỗ điểm tựa, làm chỗ nương cho mình, thì mình phải hành được thiết. Biết pháp là một thiên, pháp một thiên thì mình đưa vào pháp thiên, được gọi là pháp thiên. Thì chỉ có như vậy thì mình sẽ tiến bộ được. Thì bây giờ thì con thấy có bệnh tội chưa, bệnh tội thì qua về.
Nên cái câu hỏi của chúng ta thì chúng ta như vậy, thì có duy trì để chúng ta được quay về một cái tình trạng sáng suốt. Và nếu như bạn có nghe được một cái tin xin từ bạn, chúng ta trở lại tiếp tục để hoàn tất câu trả lời của chúng ta về câu trả lời thứ nhất. Bạn thấy tôi xin chúng ta có nghe được không? Dường như là bạn thấy xin không nghe được. Hy vọng là có vị nào đi lạc đi tới thì tôi phải xin biết là có thể nói thì đó không nghe được. Xin đi hỏi thì tôi phải thì tôi phải nghe được không? Được không? Thì tính thì tôi phải trả lời cho câu hỏi luận số 3. Thì tôi phải hôm nay chúng ta nói về thức chắc gì? Và khi đó đến giác ngộ thì chúng ta nghĩ gì xa xôi? Thí dụ như mà đặt tu đồng hồn, tu đà hàm, an hàm, a la hán, nghĩa là mình chấm dứt tu hồn và nhiên người thì cũng không mong mang đắc đạo thực sự nhé. Nhưng mà trong văn hóa thì phương thì học học Phật và những cái wisdom hay là sự giác ngộ thì họ dùng cái wisdom có nhiều ở trong đời sống nhé. Tức là tuy rằng cái sự lãnh ngộ nó không phải là trọn vẹn hoàn toàn, không phải là viên giác, nhưng mà ở trong đời sống chúng ta cũng có những cái nhận thức, những cái sự lãnh ngộ mà nó cũng đáng kể. Thì theo ý kiến của tự nguyện, cái chữ giác ngộ đó nó có thể dùng ở trong đời sống hàng ngày mà khi chúng ta chưa đắc đạo chứng hoa hay không, hay là nó chỉ nên dùng cho một cái trường đặc biệt và đắc đạo chứng hoa mà thôi, chứ không thể đoạn.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sở Khai Giá. Con thật kính thân dẫn lễ đến Đức Phật Tịnh Vô Sở Giác Chánh Hằng. Con kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu Thượng Thủy Nhất Đẳng, Tôn Trọ Pháp Đăng, Tịnh Đức Pháp Tịnh Đức Đức Vân Hành, Tịnh Đức Pháp Hương cùng Chư Tâm Đức Tăng đang hiện diện trong luân, Tăng Sở Vĩnh Nguyên Thông Nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ xin hỏi tất cả đang nghe rõ, dạ cảm ơn quý vị. Dạ cũng rất là thương toàn. Có thật khi nếu nó đến cái chuyện giác ngộ, nếu mà nói trên một quy trình, nếu nó đến mà cao tổ của siêu việt, mà ở đây chính là đặt pháp giác tri chi ở trong cái điều tại chúng ta, thì có thật khi nó là một điều hết sức tuyệt vời. Thì ở một mặt khác nó có hai cái, chúng ta tập gọi hai cái sự giác ngộ. Một cái sự giác ngộ nó thuộc về hiệp thế, một cái sự giác ngộ nó thuộc về cái thuộc về cái xuất thế. Thì chúng ta tạm thời cũng như giác ngộ mà để chứng đạo quả, chấm dứt cái sự sanh tử, thì đó chính là ánh sáng của tuệ giác, nó đã phát sanh, tức là thật pháp giác chi phối hợp để được kết luận, kết quả là tốt đẹp. Sau đó chính là chúng ta nói ông giá trị tuyệt đối, nó không có giá trị tuyệt đối. Còn mặt khác ở đây nói rằng giá trị tương đối, muốn nói rằng là cái giá trị tương đối đó, và tức là khi mà chúng ta có cái sự tu tập, hay chúng ta có một cái, hay là một người nào đó khi nghe một bài pháp, khi nghe một cái, khi đọc một câu câu kinh, hay hoặc là có những lúc tự nhiên họ cảm thấy kinh hãi và thiết sợ hậu thẹn và gây ra cái tội lỗi của mình đã làm, khi họ phóng hại đầu ra chúng ta cảm bộ như vậy, thì đó cũng là một cái, một cái sự giác ngộ. Khi mà được nghe lời của cha mẹ, của thầy, của bạn, của các bậc thiện trí thức, của chư tăng, và họ họ bỏ, chẳng hạn như bây giờ người đó nghiện rượu, người đó say mê bờ cờ bạc, rượu chè hút sách hoa đàn, bây giờ người ấy lại là có một cái có một cái tâm, tức là từ bỏ, có một sự hướng thường, thì đó cũng, chúng ta cũng gọi là cái giác ngộ. Kể từ khi tôi giác ngộ tôi biết được thì tôi đã từ bỏ, thì cái từ giác ngộ đó nó chỉ là một từ hiểu biết, tôi đã hiểu được Phật, tôi đã hiểu được giáo pháp, tôi đã hiểu được chúng tăng. Thì thực ra cái sự giác ngộ, đúng không, sự hiểu biết, là cái sự hiểu biết nếu mà nó ở cấp độ cao thì mới gọi là cái sự thành Phật, hay cái sự chính là ánh sáng của tự giác để mà nó chúng ta chấm dứt sinh tử luân hồi. Nhưng ngược lại, chính xác tự giác của ánh sáng của tự giác mà nó ở cái thế này, ở trong vòng, cũng còn trong vòng sinh tử này, thì nó cũng là một cái trị giác ngộ. Mà ở chúng ta tạm gọi tức là giác ngộ nó cấp độ chỉ là nó hạn hữu, tức là bỏ ác làm lành, thì đó cũng là một ý niệm tốt. Và từ đó người ta mới tiến tu lên. Thì thật thì trong quá trình mà tu tập, chúng ta đừng có lạm dụng quá, đừng có nhân danh công lý quá, trên cái từ ngữ và trên cái sự chứng đắc, cũng như trên cái sự quả vị. Chứ còn tất cả mọi cái ngôn từ đều dùng ở một hạ ước, hạ vị mà chúng ta có thể chấp nhận. Cho nên vì vậy, cái chẳng hạn như bây giờ bao nhiêu năm mà nào mà mình không biết, bây giờ mình giác ngộ ra thì ra cái này nó là như thế. Hay bao nhiêu năm trầm cầu học Phật pháp, coi như chúng ta bị tà sư tà giáo nó quyến rũ, bây giờ chúng ta giác ngộ, chúng ta gặp được minh sư, chúng ta gặp được chánh đạo, chúng ta gặp được chánh pháp, đó cũng là một sự giác ngộ chứ. Đó là một sự hiểu biết nó chín chắn và nó tốt đẹp. Và đó chúng ta cũng gọi là có một chánh kiến mà nó học trong tâm đại thiện. Còn khi nào mà chánh kiến hay là sở hữu trí tuệ, hay cái tự giác đó, hay là cái trí tuệ đó nó hiệp trong tâm, trong đạo siêu thế, thì cái đó chính là sự chấm dứt sinh tử đau khổ. Thì đó chính là một tự giác tuyệt đối, đủ chứng đắc sơ nhị tam và tứ đạo, hay sơ nhị tam và tứ quả. Còn tất cả các cấp độ bình thường, chẳng hạn như là bố trí, bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, tính pháp, thì cũng được hưởng công đức cải chánh tri kiến. Tất cả khi chúng ta làm thì đó cũng là một cái sự giác ngộ, mang tính cái giác ngộ đó, mà chúng ta gọi là bình thường hay là thông thường, hay là sự giác ngộ đó cũng đã là chuyển hướng cuộc đời ta, nó đi ngược lại những gì xưa nay chúng ta chưa làm ác, vì chúng ta không làm ác nữa. Chúng ta tiên sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hoang lạc, chi địa, quậy phá, vân vân, thì ngày hôm nay nó bỏ nó tu, chúng ta gọi là nó tu. Cái nó tu đó chính là một cái sự cải đổi, một cái sự chuyển hóa tâm hồn của nó thật sự, chứ không phải là không. Và tất cả chúng ta ở đây cũng vậy, có đôi khi chúng ta cũng cảm thấy rằng mình bừng tỉnh ra, mình hiểu ra những chuyện mà xưa nay mình chưa hiểu, thì đó cũng là một sự giác ngộ. Bởi vì chính Đức Phật thì chỉ là một cái điều mà giác ngộ về cái sự thật, giác ngộ về khổ tập diệt tạo khổ ngưỡng, thì đó chính là một cái sự giác ngộ nó mang tính tuyệt đối, mà từ xưa tới nay coi như là chưa có ai khai mở, mà chính Ấn Độ xưa của chúng ta là người thầy đầu tiên coi như tự mình giác ngộ và đem ra giáo hóa chúng sanh, thì tất cả chúng ta mới tiến tu và thành tựu được như vậy. Những lời dạy mà chúng ta bỏ ác lành lành đó cũng là lời dạy của Phật, để chúng ta cũng như giác ngộ lần chứ. Thì nếu như chia ra cấp độ thì chúng ta có thể sử dụng được, vận dụng được cái ánh sáng của tự giác đó bằng cách nó còn hạn đủ ở trong cuộc đời này, mà từ cái đó bỏ ác lành lành để tiến tu, để tu tập cao hơn nữa, Thì kính bạch thượng tọa, đứng từ cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng là khi mà chúng ta vận dụng, chúng ta sử dụng những ngôn từ như vậy thì cũng không đến nỗi, nhưng đừng có lạm dụng quá đáng, đừng có nhân danh công lý quá nhiều thì điều này cũng có thể chấp nhận được. Dạ, các con xin có đôi điều xin được bài như vậy, nếu có điều cần có tốt thì kính cung nhận thượng tọa như ý này. Ủa tốt kia được con hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thưa 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 thưa. Nếu sự thấu căn nghe được xin sự đồng ý trở lại do sự thấu căn nhìn đây người học Phật này, thường nghĩ đến một cái cảnh giới sau khi mình chết như là mình vãng sanh, hay là nghĩ đến một cái quả vị như là mình chiếm quả này quả kia, quả này cao quả kia thấp, và những cái phẩm vị hay là cái cảnh giới tái sanh đó cũng là quan trọng với việc tự thân là cái cứu cánh của giác ngộ giải thoát. Có nhiều người nói rằng người ta khổ thì ta nghĩ đến giải thoát nhiều, nhưng mà khi người ta sung sướng thì người ta không nghĩ giải thoát, họ nghĩ đến trở thành ông này là kia, có địa vị này địa vị kia. Thì lão đang có nghĩ là phải chăng ngày nay con người sướng quá, có nhiều tiện nghi sống quá, có nhiều cái vui quá, nên cái quan niệm về giác ngộ giải thoát nó không có cái cách pháp thiết nữa, đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa. Được.
Dạ, cảm ơn Bụt Thầy. Một phần này, trong cái câu hỏi của thượng tọa thì thật sự nghe thì nói đến cái tứ đế thì thấy rõ ràng là cái cổ đế mà biết được là cái việc cái thật đế việc lòng thẳng của mình thì cổ, còn nếu mà nói thật sự bây giờ cuộc đời thì nhiều người ta không hiểu đúng, ta không hiểu đúng mà người ta có nhiều cái vật chất người ta chính mắt trong vật chất thì rõ ràng là cái chính mắt là người ta được lòng thẳng rồi, khi mà nếu mà họ không hiểu được không quay đúng sự thật được, thì họ cũng vẫn đang hiểu sai sự thật, giống như là cái cát mà nó không có lo thì không thể nó thật được. Vậy lòng tham là mang lại sự tái sanh, chứ không có thể nào tránh được cái luân hồi được. Còn khi nói đến cái sự mà mong mỏi cho mình thì một người mà nhận được nhân quả thì rõ ràng cái nhân mà đúng, cái nhân mà của tâm mà đi tham thì đã đưa được sự duy trì luân hồi, còn cái nhân của tâm tham thì đưa được sự luân hồi tập tập. Như vậy thì rõ ràng nếu mà sống mà quá cái tội là một cái người sống mà có nghĩa là có cái vật chất nhưng mà không bị tam đê đó, mình biết là cái người Phật là người có thể trở nên dục lạc trong cái lời dạy của Phật, có nghĩa là những cái tiện nghi vật chất có nhưng mà phải chỉ cái đúng theo lời dạy của Phật chứ không phải là chỉ sai được. Bởi vì mình không sống cái đời sống của người cha, không gia đình mà sống đi bác nhưng người Phật tại gia thì không có dục lạc. Chấp nhận có dục lạc trong cái lời giảng của Phật, là mình hiểu rằng chỉ là cái sự khổ nó có thật, nhưng mà vì không quá nhiều vật chất như vậy, vì cái tâm tham, vì mắt mình nhìn thấy thật nghe tai nghe cả thân thấy mùi vị thơm, miệng thì cái vị ngon hơn thực cả. Nếu mình không nhận tham thì cái giác quan của mình thì cái tham nó thật còn là cái gì nào không thật, đúng không? Chỉ là tự không đọc được, không phải do mình nói mà tại vì cái tham nó tham được. Nên bình thường quý vị thấy ngày xưa mà các cái ý cô mà nghe pháp, các người thiền tâm tự mà còn chuyên lành nữa, thì các vị xuất gia thì ý cô nó chỉ do nghe pháp và các vị đã hiểu là từ cổng xuất gia rất là nhiều bận rộn, rất là nhiều bận rộn gì mà đang buồn, còn đời cổng xuất gia phóng thắng như không, là cái nghe đời cổng xuất gia như vậy là thì dễ đúc cúc, còn khi đời cổng tại gia có vợ có con có của cả tài sản thì nó rất là nhiều cái sự căng buồn. theo tới bộ mạng nhiều, không phải tốc độ nhiều, thì bị đặt buộc nhiều, còn đời phòng quốc gia thì bị đặt buộc. Nên những quý vị đã chọn cái đời phòng quốc gia. Còn nếu mà mình là người dân sĩ thì cũng thấy rằng đò, không đời phòng quốc gia là nhiều điểm, vui như có nhiều khổ, chính như vui. Vui đó là một cái loại mà tăng trưởng chiếc nào, nên có nhiều khổ. Nên cái chính do ông ta là không hiểu được cái khổ đấy. Khi mình hiểu như vậy thì cố gắng tu tập, ví dụ như chị thấy có những người đi ngang pháp bây giờ chỉ tiến hành thiền, có gì đâu bây giờ đi bố đi cũng được, đi bố đi cũng được, họ làm như vậy thì họ chẳng có cái thời gian, nếu không học thiền pháp thì thời gian của thiền pháp cũng nhiều, nên những người tu thiền là họ chọn cái cách pháp đúng theo thời gian được học, là họ hành thiền, họ nghe pháp, rồi họ đi chùa, họ cũng vừa họ làm cái việc đó để tăng được cái thiền pháp của họ. Thì như vậy rõ ràng là nếu mà đời mà sống mà có nhiều và quá nhiều đó mà tâm tâm có phát huy đó thì rất khó để đứng tâm đó nè. Nếu những người mà có ý chí đó dù họ có nhiều vật chất nhưng họ có đi không thì họ cũng không có bị bận rộn, nhưng mà có nhiều người họ ít vật chất mà tâm họ bị xa hãng thì họ cũng không thể học hỏi được. Nên bình thường nếu người tu sĩ mà họ có nhiều vật chất mà họ biết bố đi cũng nhiều cũng là điều kiện để họ đổi cái tâm xa hãng. Còn biết không thì họ còn nghĩ tâm của chúng ta hả? Thì ở trong câu hỏi của chúng ta thì chúng ta như vậy bây giờ thì chúng ta sẽ có những gì để chúng ta sẽ làm đây.
Dạ, xin chào trường hợp đây. Xin chào trường hợp. Xin chào trường hợp. Có thể giúp trả lời cho câu thân để theo cùng. Dạ. Thưa tôi tuyên truyền, có nhiều người họ nói rằng không cũng chết, mà dạy cũng chết, mà biết là sao. Vì vậy cho rằng, cái biết nó quan trọng hơn cái khôn. Bây giờ chúng ta thử đem câu nói đó áp dụng trong cuộc sống tu tập. Ở đây chúng ta nói đến sự khôn ngoan và tuệ giác. Và có nhiều người rất là khôn ngoan, họ khéo trong cái lời nói, khéo ở trong cái sự xã giao, khéo ở trong cái việc làm ăn. Nhưng mà trong cái khéo đó họ là thiếu cái tuệ giác. Thì cái nào cũng là trí tuệ, nhưng mà làm sao để biết cái nào là tuệ giác và cái nào là cái trí tuệ bình thường? Xin thỉnh ý kiến của sư tổ trưởng.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Phật Thầy nhé, Nam mô Phật Thầy nhé. Con lần nữa kính lễ đến chư Tổ Đức Tăng. Xin chào quý Phật tử. Được kính bạch thượng tọa, quả thật thì trên câu mà chúng ta thường nghe tức là không cũng chết mà dạy cũng chết, biết mà sống. Cái biết ở đây nó rất là lớn. Nó có hai cái hình thái. Thứ nhất, nếu chúng ta nói về cái, nếu mà chúng ta nói về cái việc mà chúng ta tu tập thì nó là một chuyện khác. Nếu chúng ta nói về cái cuộc sống thì là chuyện khác hơn. Cuộc sống thì làm sao người ta đạt được mục đích, người ta suy nghĩ tới một cái chuyện, tức là người ta suy tính đến một cái lợi ích của người ta, và thấy là người ta biết khôn khéo bằng những cái tâm lý, bằng những cái vật lý mà người ta để mua chuộc lòng người, để giúp được lòng người. Nhưng phải nói rằng mà cái sự khôn khéo, hay là chúng ta gọi là yonisomanasika, cái khéo tất cái nhiêu lý tất lý trong cái việc mà đời sống tu tập thì là một chuyện khác. Bây giờ một cái người tu tập bị một người khác nhỏ hơn mình, yếu thế hơn mình, mà lại là hù dọa, la nói, cự ngự mình, người biết chính là mình có thể có khả năng để chống cự lại, nhưng gì mình tránh đi những cái gì làm cho sân, làm cho tâm mình nó khởi lên những cái phiền não, những cái bực, ta biết là cái sự khôn thật lớn, họ tránh né, tránh vô không có mặt nào,
tức là mình hiền, mình dễ bị, mình dễ bị người ta người ta hiếp, có phải không? Quả thật mình hãy hiền để chi, để mình tu tập. Chứ không có thể thí dụ như bây giờ người ta chửi mình mà chửi lại thì nó là một vấn đề khác, người ta đánh mình đánh lại là một chuyện khác. Nhưng có người tu không phải là không đánh lại, nhưng nếu mình đánh lại thì thấy là mình mắng ác, khẩu ác và ý ác, thì vì ấy có cái sự phân biệt được rồi, cho nên không làm. Chánh vô không có hổ mặt nào. Còn có một người có một cái trí tuệ thì thật ra tốt, hay là có một cái tội giác, hay có một cái bất ý, cái dư lý, cái dư lý sâu tâm kia, có thể nói là những cái khiếu xử lý tình huống thì người ta sẽ vượt qua. Cái điều này hết sức là đặc biệt. Thì chúng ta thấy nếu như trường hợp mà chúng ta bình thường thì chúng ta khó có cái sự tu tập, của chúng ta khó có thực hiện được như vậy. Nhưng nếu như tâm của chúng ta hướng tu, chúng ta sẽ chấp nhận để cho người ta để cho người ta mắng hiếp mình, để cho người ta ăn hiếp mình, cái người ta ăn hiếp mình, bởi vì mình nghĩ chẳng hạn như chúng ta nhớ cái ngày Phú Đô Na, hay là ngày Quân Đá là Phú Đô Na, thì cái cách đó của ngài là ngài có cái cách suy nghĩ về bằng cách tự nhé, người ta đánh đập cho người ta hại mình những điều người ta chưa có, có thể nói là người ta chưa có làm, là mình phải đau khổ như đến chết vân vân, thì lập tức là ngài nghĩ là cũng còn một cái tốt đẹp như chính ngài. Thế đây chính là cái gì? Có cái sự tham nhẫn, có cái sự tránh né, có cái sự phòng bị, để chi? Để không phải đương đầu. Thì đây là chính là một cái tự giác rất là lớn. Để sao? Để chúng ta không bị làm ác như người. Chúng ta nhớ gì đó. Chứ còn thì thường thường, ví dụ như ở xã hội thì người ta làm sao, người ta đạt được cái mục đích thì người ta bất chấp cái thủ đoạn, hay là người ta phủ đầu ô chuột lòng người vân vân, thì cái điều đó nó chính là một cái hiểu biết đó nó khác rồi. Coi như chúng ta gọi là ai vua, hay là chúng ta thấy chính là coi như có bề nào xuôi chiều theo bề đó, coi như là cái nào mạnh thì mình theo, cái nào yếu thì mình không theo, hay cái mà người có quyền lực có tiền của nó thì mình lưu giữ, còn không có quyền lực có tiền của thì mình ruồng bỏ, thì mình tránh né người ta. Thì cái hiểu cái đó của xã hội nó lớn, chứ không cũng chắc dạy cũng chắc mà biết sống, cái biết sống này là người ta biết cách cái gì, biết cách xử lý tình huống, có biết người có cái sự thông minh, có được cái trí tuệ thì nó làm chuyện khác, có một cái gì, có một hồn tâm, có một dũng khí, có cái đạo đức, có cái nhân cách thì nó làm chuyện khác. Còn nếu như cái người mà cũng là biết để sống thì nó làm chuyện khác. Ví dụ người ta nói cái câu này, chúng ta nói ví dụ như là chúng ta vì người mà chúng ta bỏ quên mình, đó là không phải là quân tử, tức là chúng ta phải cái gì vì người, tức chính là chúng ta hãy làm lợi cho mình để chúng ta không mất đi cái phần lợi, còn với người sao thì cũng được hết trơn. Thì ở đây chúng ta thấy cái tinh thần Phật pháp không phải vậy. Làm cái việc gì mà lợi cho người là cho mình, làm việc gì mà lợi cho người hại cho mình không làm, làm cái việc gì hại cho người mà lợi cho mình thì cũng không làm. Người hiểu biết, người không ai, người không trí tuệ thì người đó làm cái gì cũng vậy, có một cái sự hiểu biết thì đó chính là một cái tuệ giác, mà đó chính là một cái điều mà phân biệt nó rất là rõ này. Có nhiều khi đi vào trong hội chúng không phải mình không biết, nhưng hội chúng đó nó thiên hướng của nó không phù hợp với mình tránh né, không phải mình sợ cái quyền lực, không phải mình sợ người khác, nhưng là cái gì người ta không cùng lý tưởng, người ta không cùng cái chí hướng với mình, một cái sự tiến tu với mình, thì ở đây chính là chúng ta đã phải gây khổ thôi, thì chúng ta cảm nhận thôi, thì chúng ta chịu đựng cũng trong một thời gian ngắn rồi mới đi qua. Cái sự suy nghĩ như vậy và cái sự hiểu biết như vậy thì nó rất tuyệt vời, chứ không phải lúc đó mà vô ba ba mà chúng ta chống lại, trong khi đó tất cả mọi người ta đều xu hướng như vậy đâu. thì chúng ta không tùy thuận, chúng ta cũng không có chống, mà chúng ta coi như là im lặng. Cái sự im lặng này là sự im lặng của người trí tuệ, mà chúng ta thường nghe là về sự im lặng của bậc thánh hay sự im lặng của người không nghe, thì chính là cái sự phân biệt, cái biết sống của cái người hiểu về tu tập, hiểu về đạo, có cái đạo đức đó, hơn là cái biết mà để mà sống, mà biết mà để mà khôn ngoan, để mà thành tựu cái mục đích, cái kết quả của mình, thì nó lại là một chuyện khác nữa. À, thì tính cái bạch thượng tọa, cái tinh thần của chính con thì con thấy rằng là nó có hai cái khuynh hướng hết sức là khác nhau, một khuynh hướng thuộc về đạo, một khuynh hướng thuộc về đời. Và đạo nó cũng có đời nó cũng có chia hai cái phương hướng, một phương hướng ý niệm nó tốt và phương hướng ý niệm nó được nó bị tư lợi. Đôi khi từ những đề ý niệm tu tập chỉ tranh cái thời gian này là cái thời gian để không bị bị đồng hóa, không bị cùng chung với họ để mà gây cái đau khổ, gây cái thiệt đạo cho chính nó. Dạ, cô có đôi điều xin thỉnh bày như vậy. Nếu có điều gửi bổ túc thì tính tung thành hương vọng Nam Mô Bổn Thầy á.
À, cái chuyện là sự tổ chức viên, cái chuyện thứ gì cũng đã được sự tổ chức viên để kết thúc phần ở hôm nay của lần tổ của Đức Nam Hoa. Chỉ để trước khi mời đi nghe những chị nghe bản tin Phật giáo trong nghiệp
Tâm Tây Lan. Cảnh sát truy cảnh sát truy tìm đầu mối công nghiệp tu sĩ Phật giáo bị tấn công đánh đập bất tỉnh. Thứ bảy ngày 17 tháng 8 năm 2013, lúc 3 giờ 16 phút chiều, một tu sĩ Phật giáo 58 tuổi đã bị đánh bất tỉnh và bị bỏ rơi trên sàn nhà của một tu viện Phật giáo Quan Âm ở phía Nam Auckland. Cảnh sát được gọi đến một ngôi chùa trên đường Hiva Bombay vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày hôm qua, sau khi vị thầy gọi điện thoại cho họ để được giúp đỡ. Ba kẻ tội phạm phá vỡ một cánh cửa để tấn công những tu sĩ trước khi bắt thói thầy bằng chiếc cầm tay. Bộ suốt tiếp tục hành hung thầy cho đến khi bất tỉnh và cắt lấy tài sản trong ngôi tự viện trước khi trốn thoát. Những tu sĩ đang nằm trong bệnh viện với nhiều vết nứt và một chấn thương đáng kể ở đầu. Cảnh sát cho biết đó là một cuộc tấn công tàn ác vô cớ. Cuộc tấn công ấy cực kỳ nặng nề đối với một tu sĩ vô hại đã xảy ra từ một tu viện. Cảnh sát đang kêu gọi bất kỳ ai nhìn thấy chiếc xe đáng ngờ trong khu vực nên trình báo cảnh sát. Cảnh sát chú ý đến một chiếc xe ô tô lưu thông có bản lề để mở như mở cửa kiểu hatchback màu xanh của Mazda Capella năm 2000. Vô thường xin lỗi. Số đăng ký ESD 401. Cảnh sát đang truy tìm ba người đàn ông đã đột nhập vào một tu viện vào hôm trước, tấn công nghiêm trọng một tu sĩ Phật giáo trước khi cướp mất đi số tiền từ những thùng thuốc xưa. Cộng đồng Bombay phía Nam Auckland đang bối rối, như thể cố gắng để hiểu rõ hơn về việc tấn công tàn nhẫn ấy. Vị trụ trì Phật giáo cư ngụ ở đó một mình và chỉ ba người đàn ông đột nhập trong khi đang ngủ, một phút còn tay thầy lại. Trước khi tấn công cho đến khi thầy bất tỉnh và bị chấn thương ở đầu, vị thầy cao tuổi này không hề có khả năng gây tổn hại một con ruồi. Vì vậy, những gì bọn họ đã đi ra thật đáng kinh khởm. Tu sĩ thám tử Tom Gordon của cảnh sát quận Manuco nói như trên. Sau khi bị tấn công, thầy gọi viên quản trị thân cận Robert Watson, người đã phát hiện ra người bạn của mình bị đánh đập và bên trong tu viện bị phá hủy. Tôi là một người quản trị riêng cơ ngơi trong suốt 9 năm, ông Watson nói, và hành động này thực sự tồi tệ. Nạn nhân là một vị lãnh đạo của cộng đồng Phật giáo địa phương mạnh mẽ. Đại phương hình tin tức số 3 như đã nói chuyện với các thành viên của cộng đồng và tất nhiên mọi người đều sửng sốt. Họ nói rằng đây thường là một nơi bình yên tĩnh lặng, và câu hỏi lớn là tại sao. Cảnh sát cho biết tự nhiên không phải là thú xứ mà bọn cướp thường đánh lớn, theo tướng thắng, chùa chiền không phải là nơi nắm nhiều tiền mặt hoặc đại lỗi như thế. Ông Quách Linh nói, cảnh sát có vài manh mối về những kẻ tấn công và đang kêu gọi một thành viên của công chúng hoặc thậm chí bộ tội phạm khác. Hãy trình báo cảnh sát, ngay cả bộ đồng tội hình như cũng sẽ không tán thành trước biến cố này. Ông Quách Linh nói, ai đó nếu có biết những gì đang xảy ra và cần nên suy nghĩ tích cực về việc đứng ra giúp đỡ cảnh sát. Trong khi đó, cảnh sát hy vọng một khám nghiệm hiện trường sẽ giúp giải quyết điều tra các tội phạm. Họ đã thử nghiệm các mẫu thuốc lá đã được bỏ lại phía sau tự tiêu diệt. Và đó là hết bản tin của chiếc từ Minh Dịch vô thường. Xin xuống hết dịch, kính mời MC tiếp lên để hồi hướng ạ. Vô thường kính cảm ơn quý đạo hữu đã lắng tin lắng nghe bản tin.
Sa thứ đồng thai kính cảm ơn Đức Vô Thường, Đức Anicca cho bản tin. Dạ, cảm ơn quý thức rất nhiều. Sa thứ đồng thai, con được hình xin thay mặt đại chúng công tâm, chúng con kính tri ân tri công đức đã mở lòng duy mạnh giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặn chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đại quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm chú ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nguyện màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chung chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you. Thank you.